À, quý vị nào hồi nãy mà thọ ngũ giới đó, đương nhiên là mình phải biết giới để mình giữ, rồi cái khai giá trì phạm ra làm sao. À, thầy ở luật có giảng về ngũ giới, giảng 3 tháng, hơn 3 tháng, khoảng 4 tháng mấy. À, xong cái chương ngũ giới đó, thì trong đó nó dạy về khai giá trì phạm đầy đủ hết trơn á. Thầy Pháp Chánh cũng có in ra một mớ cho Phật tử đó. Phật tử nào chưa có thì có thể tới chùa rồi lấy cái đó về nghe để cho biết cái cách mình giữ như thế nào. Quý vị có cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm trước mặt hết rồi vậy. Thì năm 1988 89 thì thầy có cái công việc vào Phật sự vào trong Việt Nam, thì gặp sư cô Trí Hải. Thì lúc đó thầy đem một cái bản Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm. Thì trong bản Lăng Nghiêm đó nó có một cái bản phận, nó có bọn Phạn tự mà cái chú Thủ Lăng Nghiêm nó viết mà chữ Tắc Đàn, cái chữ con nòng nọc á. Thì thầy đưa cho có, thì cô Trí Hải có cũng biết chắc tiếng Tắc Đàn, cô biết tiếng Đàn, cô dịch ra cái tiếng 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 này là cái tiếng chánh văn mà dịch ra cái tiếng Latin để cho mình đọc. Thì cô đọc thì khoảng mấy tháng sau thì vào, thì cô nói cô thuộc tiếng Tắc Đàn rồi, cô thuộc nguyên cái bản này bằng tiếng Tắc Đàn. Cô Thúy Hải thì đầu óc rất là thông minh, tại vì cô phải nói là lúc trước mình nói đó, cũng như là sau cái thời gian cô theo thầy Trí Thủ có đi theo ngài Lê Mạnh Thác cái này tệ sĩ mà lập ra cái ban đấu tranh để lập sau năm 75 76 này kia đại khái, thì sau đó là có người họ hòa trong cái nhóm đó, họ tố giác là ở tù hết. À, thì thầy Trí Thủ bị thuốc chết, thầy Lê Mạnh Thác với thầy tệ sĩ thì bị bắt giam và bị án tử hình. Sư cô Trí Hải thì bị ở tù 3 năm. Thì cô nói là trong tù thì cổ nhờ đọc thần chú Lăng Nghiêm mà những bệnh hoạn nó tiêu trừ, không có này cái kia. À, thì cô nói là lúc ở đó thì sư cô ở giam, sư cô chung với những cái mãi dâm. À, nhưng mà cô nói là nhờ đọc như vậy đó mà bệnh hoạn nó không có, vân vân. Thầy cổ tin thần chú Thủ Lăng Nghiêm dữ lắm. À, thì ra thì đưa cho cổ một cái bản của người Tàu, trong đó có cái bản mà cái Tắc Đàn, tức là chữ con nòng nọc á. Thì cổ có dịch ra, cổ học thuộc và cổ nói cũng cảm ơn. Sau đó thì có người bạn, tức là anh Nguyễn Thanh ở trong Việt Nam, thì thầy có đem nguyên cái bộ Đại Tạng về Mật Tông vô đưa cho anh này, tại anh này anh thích về Mật Tông. À, thì anh này anh phát tâm anh dịch, dịch thì đây là một những cái bản mà anh dịch rồi anh gửi ra, gửi ngược ra bên này. Thì trong cái bản này sở dĩ in ra cho Phật tử biết á, chú Lăng Nghiêm trong này nó có cái ý nghĩa, tại sao chú Lăng Nghiêm nó linh hiệu linh nghiệm hay trong này, chẳng hạn như quý vị thấy cái hội đầu á toàn là quy y chư Phật không à, tất cả những câu chú đó là những tên vị Phật, tên vị A-la-hán vị Phật. Qua những hội thứ hai thứ ba là có những cái ấn lệnh ra lệnh cho tất cả các loại ma quỷ vân 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 không được xâm phạm, những loại quỷ ma tên gì, tên A tên B tên C gì nó có hết trong này nè. Rồi những cái hội khác đó là cấm hết tất cả loại bệnh hoạn không được xâm nhập người người trị bệnh. À, thì đại khái để có tài liệu cho quý vị xem, quý vị hiểu tại sao chú Lăng Nghiêm nó có năng lực. Thì đầu tiên á là đề danh của chú Thủ Lăng Nghiêm nó gọi là cố chú là như như ý quang tụ đảnh kế bạch tẩn cái vô thẳng thắng thậm năng điều phục đà la ni. Cái về đến chú là Statha Gato Sittatapatram Aparajitam Pratikun Jiram Dharani. Cái câu chú Lăng Nghiêm thì cái tựa thì trong cái thần chú Lăng Nghiêm không có đọc, không có đầu họ đọc từ hội thứ nhất. À, Nam mô Tát Bà La Sa Buddha gì đó vân vân á, thì nó dịch là Nam Mát Sạc Va Buddha Bodhisattva Giác á, thì nó đà toàn là những cái kính lễ cái chữ, và cái gì coi cái chữ đậm á. Hội thứ nhất nó có bao nhiêu câu á, thì ở đây cũng có bao nhiêu câu như vậy, mà trong này nó dịch nghĩa cho mình thấy những câu đó nghĩa là thế nào. Ví dụ như cái câu tiếng Tàu, cái câu này là câu tiếng Phạn. Còn ví dụ câu tiếng Tàu thì giống cái âm thanh nó cũng giống hệt gì thôi à. Cái âm thanh cái âm Phạn Tàu. Đó là dịch từ từ cái chánh văn, còn cái âm tiếng Phạn nó thì nó cũng giống giống vậy. Hồi thứ nhất là Nam mô Tát Đát Tha Tu Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Thỏa. Thì Nam mô Sạc Va Bù Đà Bồ Đi Sát Toa Phya. Rồi bắt đầu là Nam mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Cô Tri Nẵm. Thì Nam mô Sát Ta Nam Sam Nhắc Sam Bu Đa Cô Ti Nam. Ta Xá La Bà Ca Tăng Già Nẵm thì Sa Sra Va Ca Sang Ga Nam. Đại khái vậy đó. Thì nó có dịch nghĩa hết. Chẳng hạn như bây giờ cái câu đầu tiên đó là đề danh chú nè, Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏa Tát Đát Tha Phật Đà Cô Tri Sắc Ni Sâm, thì nó dịch nghĩa là tất cả chư Phật và hàng Bồ Tát. Rồi giờ tới mình Nam Mô Sam Nhất, Nam Mô Tát Bà Bục Đà Bục Địa Tát Đà Bệ Tệ, Nam Mô Sa Bồ Đà Chăng Nam Bồ Đề, Nam Mô Sam Nhất, Nam Mô Đà Cô Tri Nấm, Nam Mô Tát Bà Bục Đà Bục Địa Tát Đà Bệ Tệ. Tức là cái chỗ là Nam Mô Tát Đà, Nam Mô Tát Bà Tát Đà Bệ Tệ, tức là Nam Mô Tát Bà Bục Đà Bục Địa Tát Đà Bệ Tệ, tức là Nam Mắc Sạc Va Buddha Bodhisattva Về Phya. Nó dịch nghĩa là kính lễ tất cả chư Phật chư hàng Bồ Tát. Hai hồi thứ nhất á, câu đầu tiên đó. Rồi tới Nam Mô Tát Đà Nẵm Sam Nhất Sam Bồ Đà Cô Tri Nẵm Ta Xá Ra Già Ca Tăng Đà Nẵm, là Nam Mô Sam Nhất Sam Nha Ca Bú Đa Cô Tri Nam Sarasura Kava Sangha Nam. Thì bởi vì coi cái in đậm á, là quy mệnh bảy ức chánh đẳng chánh giác với chúng diệu thanh nhân tăng, nó có nghĩa hết á. Tức là nguyên hồi đầu á toàn là mình ảnh để chư Phật không à, lại cái gì đó. Thế quý vị mình tò mò, thế quý vị muốn tra thì quý vị cứ theo đó mà tra. Tới mỗi một cái xuống hàng đó là một câu á, một câu trong Kinh Lăng Nghiêm á, thì quý vị thấy toàn ở đầu là đảnh lễ chúng dự lô quả ha, tức là những vị mà gọi là tu đà hoàng á, đảnh lữ chứng nhất lai ha, là tư đà hàm quả, a na hàm quả, vân vân. Rồi kế có là đảnh lễ tam bảo Phật pháp tăng, nó có nghĩa hết á. Đó là những câu quy mệnh. Rồi cái đảnh lễ quy mạng Thế Tôn Vô Lượng Quang Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, rồi quy mệnh Thế Tôn Bất Động Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, là toàn bộ cái chú Lăng Nghiêm đó. Mấy cái đầu đó thực sự nó không phải là chú, mấy cái đầu lấy cái sự đảnh lễ để cái sự gọi là quy hướng làm cái sự gia hộ. Câu chú thực sự nó có câu chút xíu ở dưới à. Thì cuối tới trang 3 đó là quy để Thế Tôn Liên Hoa Bộ Tộc, hay quy lễ Thế Tôn Kim Cang Bộ Tộc. Nó nói là trong mật tông á, nó chia làm năm bộ. Năm bộ là gồm hết tất cả mật tông ha, thì là Phật Bộ, Liên Hoa Bộ, Kim Cang Bộ. Thành ra nó liên lễ là Như Lai Bộ Tộc nè, là Phật Bộ, Liên Hoa Bộ, Kim Cang Bộ. Cái nó quy mạng là Mani Bộ, tức là Bảo Bộ ha. Rồi nó đi bản Khố Tàng Bộ Tộc, nó thuộc Yết Ma Bộ. Tức là nó đảnh lễ hết là năm bộ mật tông của toàn bộ mật tông. Anh Huy nó đảnh lễ vậy là được toàn bộ cái chư tôn của mật tông ủng hộ đó. Rồi cái quy mệnh tất cả những chư thiên, quy mệnh chúng thành trụ minh, thành tụ trì minh, tức là những người mà thành tụ về cái pháp Đà La Ni, thành tụ rắc thành chú. Sau này họ sẽ thành những gì trì minh, tức là luôn luôn cái tâm họ sáng suốt, giống như chư Phật vậy đó, nó gọi là trì minh mình tiên. Rồi quy mệnh tất cả những cái chúng thế thiên, chẳng hạn như Phạm Thiên, Đế Thích Thiên. Nhưng mà đánh nhiều tôi nay có nương tựa vào ngài, thì những quyến thuộc về cái dưới quyền ngài đó mà xâm phạm tôi thì được ngài bảo vệ lấy. Thành ra cái hàng đầu của quý vị đó, cái chương đầu của quý vị đó toàn là quy mệnh tất từ các chư thiên, các vị kim cang minh dương hộ pháp không à. Để mình hỏi hiểu ý nghĩa mà tại sao cái chú Lăng Nghiêm nó có những cái quài lực, rồi họ mình nói cái năng lực của nó. Hồi thứ nhất á, cái đoạn cuối, cái có cuối của hạng thứ nhất á là trang 6 trang 7 á, sau khi đi quy mạng của những cái vị như vậy đó, thì những cái mấy người mà họ quy y theo đó, thì mấy người đó có năng lực ha, là giáng phục tất cả loài quỷ gây phiền não. Những câu chú của nó vậy đó, những cái vị mà nãy quy mạng đó có năng lực hay cắt đứt tất cả minh chú khác, tức là mấy vị bị người ta dùng chú thuật phá hại, tức là minh chú nó gọi là chú thuật phá hại. Thì mấy vị mà lúc nãy quy mạng nó có năng lực là người nào mà dùng chú thuật tác vô mình thì nó phá tan chú thuật đó đi. Thành người nào mà đọc chú thủ Lăng Nghiêm này không có một loài ma phù thủy nó yếm đối vào người mình được hết trơn á. Ngài hay có cái năng lực là giáng phục chúng hữu tình khó điều phục. Tức là người đọc chú thủ Lăng Nghiêm thời gian nó có cái năng lực, cái giọng tiếng nói của mình á, hay mình nói tới ai thì người đó tự nhiên nghe nó rắp rắp vậy đó. Nó đó là cái bản tâm, gọi là cái do cái dũng của Đức Phật với công đức Đức Phật, nó ăn vào thành công thần chú. Thành ra mình nói như cái lệnh của Đức Phật vậy đó. Từ từ nó có năng lực đó. Và những cái người phía trên đó, tự những chị trừ minh thiên, Phật A Xúc, Phật A Di Đà vân vân ở trên á, hay có cái năng lực là hay ngăn chặn các điều ác, hay có năng lực là chặn đứng sự kích yểu không đúng thời, ở trong hội một á, trong cái tầng 6 á, hay có năng lực giải thoát tất cả sự trói buộc. Tức là trong này là câu thần chú á, nó có nghĩa gì đó. Nếu quý vị tò mò thì quý vị cứ lấy câu tiếng Hán đọc ra thì chữ này cũng giống vậy thôi. Ngay có năng lực là chặn đứng tất cả giấc mộng xấu ác, hay người nào thấy mộng không lành, tối thấy những cái điềm này điềm kia mà không có lành á, phải đọc cái này tự nhiên những điềm mộng nó sẽ mất.
Thì ngày hai có cái năng lực tồi hoại, tức là đập tan tan tành hết 84 dạng phiền não ở cuối trang 6 qua đầu trang 7 đó. Những vị mà mình quy hồi nãy đó thì có năng lực là tồi hoại 8 phiền não lớn. Hay có năng lực là chặn đứng tất cả quan gia, tức là những quan gia trái chủ là đòi nợ đòi nữa kia, thì có năng lực là cản trở không cho nó đến ngay lúc mà người thần trú đang tìm niệm bảo vệ cho mình. Rồi từ từ xuống dưới đó thì ngày hai có năng lực cứu thoát về mọi tai nạn, về chất độc, dao gậy, lửa nước. Trong bức kinh Thủ Lăng Nghiêm là nói là cái người nào mà trì của Lăng Nghiêm đó là không có loại độc nào có thể làm hại được. Tức là như mình lỡ người ta thuốc độc mình uống vô thì cũng là như bình thường, không có gì hết. Nó thành ra nói là độc rắn, độc gì mà nếu có cắn mình nó cũng ăn thua vậy đó. Nói vậy mà thường thường đọc túi Lăng Nghiêm mới còn lội nó đi. Đọc túi Lăng Nghiêm mới lội nó đi. Thành ra có nhiều cái bà ni á, nhiều khi hỏi mấy thầy, bây giờ ở chỗ đó, mình ở trong nhập thất chỗ đó này kia đồ nhiều quá làm cái gì. Thấy không? Thì nó nói đọc túi Lăng Nghiêm mà đi à. Rồi cái giới đó là vô năng thắng khinh an mẫu, đó là những cái vị, những cái vị gọi là cũng như là vị Bồ Tát đó, trong thân tướng nữ đó, nó kêu là mẫu. Đó là những vị mà gọi là phẫn nộ đó. Phẫn nộ bà đó mặt dữ lắm, chuyên môn là đi ra để hộ pháp. Nghe là nó kêu tên những người này lên: Đại Sân Nộ Mẫu, Đại Quy Quang Mẫu, Đại Quy Diệu Mẫu, Đại Bạch Quang Diễm Mẫu. Tức là những vị mà có phát nguyện mà dùng pháp hung nộ để mà trấn áp tất cả những cái ác pháp đến cho người tu hành. Đại Lực Cát Tường Mẫu, Bạch Y Mẫu. Bạch Y Mẫu là cái âm bào tá áo trắng á. Thánh Cú Độ Mẫu, tức là Tara áo xanh á. Cái này nó là Thánh Tỳ Cô Chi Bồ Tát. Đó là kêu gọi hết tất cả các vị mình gọi là hộ pháp của các vị Bồ Tát, có cái dùng có cái phát nguyện dùng các pháp hàng phục để mà trấn áp hết tất cả những cái tai nạn cho người con người tu trì. Thành ra cái nguyên mà chú Lăng Nghiêm là có nghĩa hết á. Chỉ có cái câu chú chánh là không có nghĩa thôi. Hội thứ hai là trang 9. Trang chính này đó là nó dùng cái ấn lệnh chữ hùm prum để mà nó ra lệnh là có những cái gì nó không được xảy ra cho người tu trì. Chẳng hạn giới hùm prum thường quy trấn hộ trì thận thân can, giới hùm prum thường trừ bỏ tâm ý mê hoặc, giới hùm prum thường phá hoại mọi sự ngăn trở, giới hùm prum thường hoàn thiện minh chú khác. Thành ra tôi nói ví dụ như mới đọc cái chú nằm hôm tụ á, dùng chữ prum để mà bắt buộc cái chú đó nó phải chuyển cho mình. Giới hùm prum thường trấn hộ tất cả các điều ác. Giới hùm prum thường tồi hoại tất cả loài gia sát, dạ xoa la sát để phiền não. Cái prum cái cắn lệnh như đó. Giới hùm prum thường tồi hoại 84.000 phiền não. Giới hùm prum thường khiến cho 28 vị tinh tú vui vẻ. Tức là người nào mà bị năm nào có ác tinh đồ chiếu mạng này kia đó, gặp chú Thông Nghiêm nó có năng lực làm cho tất cả những ác tinh đó, cái nào xấu xa là phải đi ra chỗ khác hết. Giới hùm prum thường tội hoại 8 phiền não lớn. Ủng hộ cho tôi Đức Thế Tôn, ngài là những thức trí Như Lai Đảnh Kế Mẫu, Đại Địa Phục Mẫu, Đại Thiên Tí Mẫu, Thiên Đầu Mẫu. Cái này đó là tán thán. Rồi hội thứ ba là ra cái lệnh khác. Bây giờ những cái nạn sau đây, hội thứ ba là trang 11 giữa: nạn vua chúa, nạn giặc cướp, nạn lửa, nạn nước, nạn chất độc, nạn dao gậy, nạn chiến tranh, nạn đói khát, nạn sấm sét, nạn chết yểu không đúng thời, nạn động đất, nạn sao băng, nạn hình phạt của vua chúa, nạn rồng hại, nạn xét đánh, nạn kim xí điểu, vân vân vân. Dạ xoa, nạn do dạ xoa, do la sát, do ngạ quỷ, do xí trung quỷ, quá sinh quỷ, ung hình quỷ. Ung hình quỷ là quỷ mà người nó nổi một nhọt tùm lum á, người nó lỡ nói gì nè, đi tới đâu bụi tanh hôi ba tới đó. Đại khái mấy cái loài quỷ này thuộc về loài ngạ quỷ, ra lệnh hết mấy cái loài quỷ này là không được hại hành giả đó. Tả hết, ngâm ra ấn định vậy đó. Cái loài là lô hình quỷ túy não, nhiều quỷ túy não, nhiều quỷ túy là cái loại mà nó làm nhát con nít. Mà nó con nít già đề này kia đó. Loài ăn tinh khí, cái loài là nó hút tinh khí mình nó sống. Loài ăn bào thai, loài ăn sinh khí, loài ăn thọ mệnh, loài ăn máu huyết. Mấy cái loài quỷ mà nó ăn mấy cái đó. Các loài ăn thứ đồ nhơ qué quế của sự sinh đẻ. Các loài ăn thịt, các loài ăn thảo mộc có chất mỡ. Các loài ăn xương tủy, các loài ăn hơi thở ra vào của mình á, cũng có cái loài nó lấy cái nó hút cái đó nó sống. Nha, cái loài quỷ gì vậy? Ha, vân vân, thì nó đều ra lệnh ở trong hội thứ ba. Nó ra lệnh là cái đầu cái trang 14 á, nó ra lệnh là nay tôi xin cắt đứt và ngăn cấm các chú ngữ của các loài gây phiền não thuộc tất cả các loài trên.
nó nói là tất cả lẫn loài trên gây hại thế gian, hôm nay tôi ra cái lệnh của những cái bộ chú Thủ Lăng Nghiêm này, nguyện cho tất cả những cái loài đó nó phát pháp vô rồi dập cái Thủ Lăng Nghiêm là tan hết. Là tôi có thí nghiệm, nhà nào có ma đọc nó mất à, đọc là ma đi mất tiêu luôn. Mà thường thường ma đi mất thì sao, cái người ma nhập đi luôn, nhập cho người đó, nó dẫn cho người đó đi luôn, chịu không nổi, không ở nhà được, nó không ở nhà. Hồi xưa tôi có một bạn bị đó, cho đó mày đọc này linh lắm nha, đọc nó đi, nó đọc nó hỏi tôi về, mình hỏi nó sao rồi nó dẫn người đó đi luôn, không dám về nhà nữa. Đó là thành chú này, khi đọc là tất cả bao nhiêu kim cang tạng dương, bao nhiêu hộ pháp thần nó tới đó, theo cái bản nguyện nó hộ trì thần chú nó tới đó, thì cái loài kia chịu không nổi bỏ đi. Trừ tà ma rất hay, mà trong này nó là trừ tất cả các bệnh hoạn, các nạn, các động đất, các vân 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 vân. Nó, mấy cái loài ma quỷ đó thì do cái lệnh của cái hội thứ ba này nè, nay tôi xin cắt đứt và ngăn cấm được các chú ngữ của các loài gây phiền não thuộc các loại, cái loại như thế, tức là loại quỷ này, quỷ ăn bò thai, quỷ ăn máu huyết, quỷ vân 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 vân. Rồi nay tôi xin cắt đứt và ngăn cấm được chú ngữ của bọn ngoại đạo, tức là tất cả loại chú của Phạm Thiên, chắc của thần đạo, các cái chú của mấy phái thần quyền mà nó thư phụ cho mình đó, đọc cái là nghiêm tan hết. Tôi xin cắt đứt và ngăn cấm chú ngữ của không hành nam và không hành nữ, cái là Dakini đó, Dakini Daka, tức là những cái vị thần gọi là dạ xoa, nó bay hư không, cái chú lực nó mạnh lắm. Chú lực nó thường thường mấy dạ xoa, thường thường cái chú lực của nó làm phá cái tâm mình nhiều hơn, làm hại mình. Thường thường là dạ xoa là cái gì mà thường thường là ảnh hưởng mạnh nặng với người tu thiền. Tôi xin cắt đứt và ngăn cấm chú ngữ của đại thú chủ và tự tại thiên. Tự tại thiên cũng như mình nói là giống như là thượng đế của mình bên Bà La Môn vậy đó. Này tôi xin cắt đứt và ngăn cấm chú ngữ các loài kim sĩ điểu. Tôi xin cắt đứt và ngăn cấm chú ngữ các loài đại hắc thiên và chúng âm mẫu. Đại hắc thiên là Mahakala đó. Mahakala đó là một vị hộ pháp của Đức Quan Âm. Quan Âm ngàn tay ngàn mắt đó, thì có những hộ pháp lớn là ngài Mahakala. Ngài trong cái người mấy người mở màn nhãn ra thấy đó, thì ngài đen thui rồi. Thân tướng toàn màu đen mà nó cao, đứng đây một cái đầu tuốt ra mặt trời vậy nè. Đứng sau lưng ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn, một đại hộ pháp. Thành ra cái bên trường phái mũi vàng á, thường thường là họ đi về Quan Âm rất là nhiều. Thành họ thờ Mahakala làm cũng như là hộ pháp thần. Cú lực Mahakala mạnh lắm. Và qua lực ngài mạnh nhất về ban đêm. Thì ngay dùng cái chú Mahakala đó mà tát vô con người này thì cũng bị thằng chú Lăng Nghiêm này làm cho mất ruột, không ăn thua vậy đó. Đại hắc thiên chúng âm mẫu đã xin cắt đứt và ngâm chống chú ngữ của nhóm độc lâu ngoại đạo. Cắt đứt và ngâm chống chú ngữ có các hàng tác thân tác mặt thành tựu các nghĩa lợi vân vân, mấy cái loại chú ngữ này chắc thuộc những cái phái khác mà mình không biết. Rồi tôi ngăn chấm các chú ngữ của bốn chị em thần nữ. Tôi cắt đứt và ngăn chấm chú ngữ của các hàng chiến đấu quỷ, hỷ chữ tại thiên, quan hỷ thiên và quyến thuộc của họ. Cái quan hỷ thiên này đó là một vị thần đầu voi, là một vị thần pháp thuật cao nhất của Bà La Môn giáo. Thường thường nếu mà mình tu về pháp thần thông á, là phải đi qua bên cái vị này thử trước. Vị này là chuyên môn để thử những người tu thần thông, chuyên môn phá những người thần thông và những người tu về mật tông. Mật tông là anh phá nè, dính ra thần thông là anh này là một cái thử thách. Cũng như người nào mà giữ giới thì bị la sát là nó phá trước. Bị la sát nó có ghét người giữ giới đó. Thành ra mỗi cái người tu á, trong một bộ pháp á, nó có một cái loài nó chống. Anh tu thiền á, thì loài dạ so nó phá, mà anh tu về mật tông á, thì bị cái quan hữu thiên này nó phá nè. Thần thông nó khủng khiếp đó. Hồi đó ông sư huynh tôi có thời gian tò mò ông tập thần thông, ông xin sư phụ tập thần thông. Sư phụ nói mày tập chánh pháp không chịu tập, tập thần thông năng nỉ quá. Ông sư phụ mới cho tập thần thông, ông mới vẽ nguyên cái y đặt mang vô là tập thần thông. Cái y này là tôi thấy cẩn trọng là toàn là Ban Thế Âm mà. Ban Thế Âm là đứng nhiếp hết quỷ thần bộ mà, coi hết quỷ thần bộ, tội thông nguyên cái mạng đầu a của ngài Ban Thế Âm. Ông hồi xưa sao ông đưa cái y lại cho tôi đáng lẽ tôi vẽ lại chứ. Hôm nay mày bận ra tôi tháo nguyên cái y ra tôi coi vẽ cái gì. Thế nào coi tôi vẽ lại sao giật biên rớt mất. Chọn lọc chú Quan Âm không, vẽ nguyên cái mạng đầu la của Quan Âm vậy đó. Ông tập một thời gian cái rồi đầu thấy chư thiên giải phép. Tối ông ngủ là hết chư thiên này dạy rồi. Ông nói thì đó ông tò mò, ông nói học về trận đồ. Nghe bên Trung Quốc có trận đồ, thấy tụng tặng xuống dạy à, mà không phải mình nói dạy một ngày đó mà. Bữa nay dạy một chút, ngày mai xuống dạy tiếp chút vậy đó. Rồi cái kỳ đó ông muốn vượt biên, ông nói bây giờ tập phép ẩn thân. Thấy xuống dạy phép ẩn thân nữa chứ. Dạy thân rồi nó viết vô lấy cái vẽ cái lọ bùa vô trong cái miếng nhôm sao đó, thì cái ghe đậu xuống mình đi qua cái ghe, mà vô cái ghe người ta thấy mình đi tốn xuống ghe. Ông học đủ chuyện ở trên đó. Ông phải bay nữa, Con coi cái phim Đại Thiên Đại Thánh gì đó, thấy cưng đấu văn gì đó, cái là nó mình học cái pháp bài, tối dài pháp bài. Trời ơi, thấy mình bắt ấn bài chiếu 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 hoài như là phi thuyền vậy đó. Thấy không? Xích vậy thấy mình coi chứ gì nữa. Đó là tâm thức à, nó không phải nó bài thiệt. Ủa còn kể, ấn để này kéo qua đây cái nó bài chiếu, này kéo qua đây bài chiếu. Tâm thức vài cái là bài vù vậy đó. Ông kể là vui đó. Nhưng mà lên hỏi sư phụ đó, đó sư phụ đó, giờ con học vừa thầm thầm quá trời đi, đủ dài đủ pháp hết rồi, cứ pháp này pháp kia rồi. Tùm lum hỏi sư phụ, mày gặp thằng đầu do chưa? Nó chưa, nó chưa xong. Cái thằng đầu do là cao top của thằng thông, thằng đầu do nó thử mày đó, mày bác qua cái trạm đó đó, mới gọi là thằng thông thứ dữ. Mày Quan Hỷ Thiên này nè, Quan Hỷ Thiên đối với Bà La Môn giáo là một vị thần cao cấp, có năng lực rất là mạnh. Ha, thầy quý vị qua bên đền thờ Ấn Độ giáo sẽ thấy nó đền thờ có con do gì này khác. Rồi cái môn cái phái thần thông cái Quan Hỷ Thiên này là chuyên môn phá người là tiêu trừ mật tông. Người nào mà thân tử tôi thần thông mình nó nói là muốn có thần thông hơn nó là nó thử. Hay nó thử thần thần rớt. Năng lực nó mạnh đó. Thì nó Quan Hỷ Thiên này kia đó. Cái danh từ mà chuyên môn của nó là Tinayaka. Tinayaka đây mình dịch là Ganapati á. Rồi bây giờ những chú lực chú thực của bên ngoại đạo lõa thể ở bên Ấn Độ ha, chú Nhật các hàng những ngày vân vân. À, ngay cái chú lực của cái thằng Dạ So cầm Dạ Kim Cang, tức là Kim Cang mặt tích chủ á, thằng Dạ So mà cầm Dạ Kim Tang, tức là Kim Cang bí mật tích chủ Bồ Tát á, à, dùng cái chú lực đó mà tác pháp vô người đó thì năng lực với ông Nghiêm này có năng lực bẻ gãy chú lực đó luôn. Tụi nó xin ngăn đức và ngăn cấm chú ngữ của là Kim Cang thủ bí mật tích chủ Bồ Tát, quy mạng kính lễ Đức Như Lai Thế Tôn, tức là những con bạch cá này có năng lực nó phá hết tất cả loại chú lực khác, không cho những chú lực khác tác dòng hành giả, để cho cái tâm hành giả không bị chướng ngại tu hành cho nó dễ. Rồi thứ tư, bây giờ nó phá bại nè, mình coi sơ qua này cái nào nó ghi rõ để mình đọc cho dễ hiểu. Phá hoại sự đốt cháy, phá hoại của phi thiên các loại Atula dùng cái những cái pháp đánh mình đó, thì nó làm tan mất cái loại phá hoại của phi thiên, phá hoại của tất cả thiên chúng, các loại chư thiên mà không phải phi thiên, các tứ thiên dương vân vân, đế thích thiên vân vân, dạ ma thiên mà dùng chú pháp của nó mà tác vô người hành giả đó thì đều phá hoại hết. Phá hoại tất cả chú lực của loài rồng, phá hoại tất cả chúng Dạ Xoa, phá hoại tất cả chúng La Sát. Chúng La Sát tôi nói là La Sát thường thường là phá người trì giới, Dạ Xoa là phá người tu thiền. Phá hoại tất cả các chúng Dương Sĩ Điểu, là dùng chú nào của tất loại gì cũng bị nó phá hết. Phá hoại tất cả chúng Đại Phúc Thần, tức là thần Mãng Xà đó. Phá hoại tất cả các nhân chúng, tức là loại chú do những cái loài người làm ra. Cái gì đọc cho biết là cho chú Lăng Nghiêm mà nó đọc nó có linh hiệu nhiều, có công năng là gì đó. Cái gì coi từ từ, tại vì mà đọc hết thì không có thời giờ đó. Trong 18 này nó cũng cả, nó kể ra hết những các loài điên cuồng quỷ, bốn chị em thần nữ vân vân, Đại Hắc Thiên, Đế Thích Thiên, Phạm Thiên, rồi Tự Tại Phi Thiên, Tỳ Nữ Mẫu. Tỳ Nữ Mẫu tức là Vishnu á. Thằng Vishnu là phần cao cấp nhất của Bà La Môn. Bà La Môn là thờ mấy vị thằng Vishnu, là phá hoại chú thuật của thằng Vishnu, vân 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 vậy đó. Tức là nói là tất cả các chú thuật nào, dù cái tất cả loại nào trong Thiên Long Bất Bộ hay là trong chư thiên vân 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 vân, đều phá nát hết để bảo vệ cho hành giả. À, rồi cái hội thứ năm, hội thứ năm là nó nói là giờ nói là những cái loài ăn tinh khí, loài ăn bào thai, loài ăn máu huyết, loài ăn thịt, loài ăn thảo mộc có chất mỡ, loài ăn xương tủy, nó tăng 20. À, loại ăn sinh khí, loại ăn thọ mệnh, loại ăn tóc, loại ăn sức lực, loại ăn mùi thơm, loại ăn bông hoa, nó rất là quỷ. Loại ăn hạt giống, loại có tâm gây tội lỗi, rồi có tâm gây độc ác, vân vân. Thiên túy, loại ma của hàng trời, long túy, dạ so túy. Dạ so túy cái này gọi là ngạ quỷ đó. Chữ ngạ quỷ nó dịch là túy đó. À, cái này ra ha là kiểu dạ quỷ đó. Điên cuồng quỷ, ẩn quỷ, vân 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 vậy đó. Là rồi xong rồi cái đó thì nó nói mấy cái loại đó không có hại được hành giả. Ha, rồi qua tới trang cuối trang 22 là nó nói mình trừ được tất cả những cái này thêm nữa. Ha, luôn luôn nóng sốt cao nè, trừ bệnh nè. Ha, nóng sốt gây nguy hiểm, phong bệnh, bệnh nhiễm gió, bệnh trúng gió, bệnh vàng da, bệnh làm rãi, bệnh do mọi thứ hòa hợp. Tất cả loại bệnh nóng sốt, tất cả bệnh đau đầu, nhức đầu, đầu thống, bệnh đau nửa đầu, bệnh chẳng ăn được, bệnh đau mắt, bệnh đau miệng, đau toàn thể con người, đau tai, đau răng, đau tim, đau buốt xương, đau hông sườn, đau lưng, đau bụng, đeo lưng, đau mông đít, đau bắp đùi, đau ống chân, đau mắt cá chân, đau bàn tay, vân vân. Ra án lệnh là mấy bệnh là phải tiêu diệt hết. Đau bàn chân, đau buốt tất cả chi tiết lên thân không chữa khỏi, vân vân. nhọt do bị thiêu đốt, nhọt do bị cùi hủi, nhọt ghẻ một giày như gai, nhọt do ở bẩn, nhọt do dời ăn, sang, xâm dâm sang, xích sang, nhọt trĩ, cổ độc, nặng nước, nặng lửa, vân 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 vân. Chết yểu không là thường là một loài trùng, một loài mồng, những cái loài này gây tác hại, vân vân, bò cạp, rắn, vân vân, sư tử, cọp, mấy cái nạn gấu ngựa, gấu heo, vân vân, các loài sống dưới nước, vân 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 gì đó. Do bạc tạng cái đại kim cương đấy có năng lực to lớn điều phục tất cả bệnh tật và tai nạn. Như vậy cho đến khoảng 12 giờ tuần khiến các tạng tai nạn tự nhiên phải lui tàn. Đó là ý nghĩa của bà chú á. Nay tôi kết buộc giới, nay tôi nói ra lệnh á, không nhờ kết buộc giới là nay tôi dùng cái tâm của Như Lai mà tôi kết buộc những cái điều mà phạm vi tôi như vậy, tức là trong những cái loại mà tôi đã nói ra đó. Hay nay tôi kết buộc 10 phương, trong phạm vi 10 phương đều có ảnh hưởng hết. Nay tôi kết năng thắng minh tức là cái quay lực minh chú mà có thể hộ trì cho quý vị. Nay tôi kết buộc nhóm ánh sáng, nay tôi kết buộc bàn tay, nay kết bàn chân, tức là ra lệnh đó. Tôi kết buộc tất cả mọi chi tiết như vậy bèn nói chú rằng. À, tức là ra lệnh rằng tất cả những cái gì mà nói từ trên, từ hội 1, hội 2, hội 3, hội 3 đều không xảy ra cho anh giả. Cái câu chú của nó là Om Anale Anale Visara Visara Bangda Bangda Mani Mani Vaira Bakra Bani Phat Khum Phat Tu Sa. Đó là Anale Anale Thị Sá Đề đó. Để ra Bạc Sá Đà Rỉ Bằng Đà Bằng Đà Nể Bạc Sá Đà Bằng Đi Phán Hồn Đô Lâm Phán Ta Bà Ha. Thực sự đó, mấy câu trên đó là toàn là những cái câu mà cũng như là ra cái lệnh thôi. Câu này mới là chú nè. Thành chú Lăng Nghiêm đó chỉ có câu này là chú thôi. Cái hạng bản này nó thêm cái câu dưới nữa, mà trong cái chánh bản chú Lăng Nghiêm nó không có, là câu tháng tán đó. Ông xích nhân dân tu mantra ba đa sva ha đó, tức là án đắc điện đô mạng đà ra bạc đà dạ ta bà ha, trong cái chú thiên thủ thiên nhãn đó. Tán điện đô mạng đà ra bạc đà dạ ta bà ha, tức là ôm xích dân tu nè, chỗ cái câu tán thắng chú đó, cái dòng thứ hai đó, xích dân tu đó, nó là đắc điện đô. À, mạng đà ra tức là mantra gia bạc đà dạ ta bà ha và ba đa sva ha, nó nói là nguyện cho tất cả các chân ngôn đều được thành tựu. Đó là một cái lời ước nguyện đó. Thực sự ra ai nói là câu đó là tâm chú của bộ thiên thủ thiên nhãn là trật. Án mà đắc điện đô mạng đà la bà đà dạ mà gọi là tâm chú của thiên thủ thiên nhãn là trật, có phải tâm chú. Cái câu đó là một câu nguyện cầu mong là con trì tụng cái thiên thủ thiên nhãn, mong lần cái siddhi tức là cái quả thành tựu của cái mantra. Mantra ba đa là cái câu thần chú nó được thành tựu. Thành ra cái câu thiên thủ thiên nhãn không biết linh ứng là sao họ giấu mặt cái tâm chú đi. Họ thế bằng câu đó. Cái câu đó là một câu ước vọng chứ không phải là tâm chú. Hồi nãy người nào có tấm hình á, họ để là án tác điện đơn mạng đà ra bà đà dạ, thực sự không phải là câu tâm chú mà thiên thủ thiên nhãn. Câu đó chỉ là cái bản nguyện cầu mong cái bộ chú mình được thành tựu thôi. Tâm chú của bộ thiên thủ thiên nhãn á là án mani bắt di hồng. Thành ra tôi nói người nào muốn tập cái bộ thiên thủ thiên nhãn á, là không phải tập cái câu mà nam mô hắc ra đắng na ra ra nhiều, mà người nào đọc cái câu ôm anh án mani bắt di hồng nhiều. Câu đó là tâm mà nó sinh ra được cái bộ thiên thủ thiên nhãn. Hồi đó ông sư huynh ông dạy tôi đó, ông nói muốn tập bộ thiên thủ thiên nhãn là phải tập cái án mani bắt di hồng thiệt nhiều. Thí dụ mà mình phát nguyện cho muốn đi bộ thiên thủ thiên nhãn ngày, thay vì một ngày đi 108 biến thiên thủ thiên nhãn nó dài lắm, thì phải đi chừng 108 biến ôm mani bắt di hồng. Hay là đi có thể 2 chuỗi 3 chuỗi là nó ngắn lắm, mà đọc chừng 7 biến hay 21 biến thì là thiên thủ nhãn là đủ. Hay mà nó lại mau chuyển nhất, nó mau thành công nhất là vì nó có cái tâm, từ tâm nó sanh ra tất cả các pháp. Thành ra cái châu chú đó nó có hai câu tâm chú, một câu chú Om Ni Pam Mi Hum và một cái công chú tác pháp á là Om Đạt Ma, Om Bắc Ca Đạt Ma Hà Rị. Thì có Ba Đạt Rị thì quý vị nào coi cái bộ mật tông thì nó có ghi, coi mấy bộ bạc tông về thiêu thiên nhãn thì họ luôn luôn họ ghi cho tâm chú là ôm vắt ra đạt ma hạt rị. Nhưng mà cái ôm đếm hùm là họ không ghi, trong cái ôm đếm hùm là tuyển khẩu, họ không ghi. Và đại khái là một cái nói thực sự cái bộ chú Lâm Nghiêm sẽ in cho gì thấy nó có lăng, đa số những công năng của nó là nằm trong cái bài chú hết. Hồi xưa tôi thì tôi có lần ông sư huynh tôi phải bắt tôi tập, thì cái cách sư huynh tôi dạy tôi là như thế này, thì tôi nói với vậy cái tập với cái đạt pháp trong này nó rất là khó. Mà sư huynh tôi ngồi đó, mình muốn nó trước cái đi pháp, muốn pháp cho tiếng á, ông nó phải đập chú sự Lăng Nghiêm. Mà thủ Lăng Nghiêm này nó nhiếp hết cả năm bộ Như Lai của mật tông. Thành ra nói là đi thủ pháp Lăng Nghiêm mỗi ngày phải cúng dường. Mỗi ngày cúng dường. Thành ra ông bắt tôi mỗi ngày, mà lúc đó tôi còn đi học nghèo lắm kìa, phải mua đồ mới cúng dường. Mà nghe là cúng dường xong là phải thay liền, là phải bằng thờ đó luôn luôn phải có nguồn quả. Thành ra tôi thà tiện mua mọi thứ một trái thôi. Ngũ quả thường thường theo cái điều kiện của ổng là phải năm màu. Thấy không? Nhiều khi mình ra chứ hồi đó xưa ra mấy cái chợ nè, hồi xưa cũng ở vùng này nè. Ra mấy chợ nhiều khi đâu có đủ năm màu. Thì phải đã buộc nhiều khi mua 3-4 màu phải đủ là năm loại trái cây. Bắt đầu để trên cái kia, nước á thường thường là đúng là phải năm loại nước. Thấy tại chú nó có năm hội tượng trưng cho năm cái bộ Như Lai. Năm loại nước thì thường là luôn luôn là ít nhất là phải năm loại nước, năm loại ngũ quả. Rồi bắt đầu là mình lên phát nguyện đệ tử là gì rồi này dùng thằng chú này làm cái gì. Thường thường lúc đó là mình tu về mặt tông á, thì thường thường dùng chú để diệt hết tất cả nghiệp chướng thôi. Năng lực là diệt nghiệp chướng để mình tu trở dễ. Thành ra cho phát nguyện xong xuôi rồi nay con trì chú này với tất cả nguyện cho tất cả những nghiệp chướng do những cái quá trứ làm mà không biết vân vân được tiêu diệt vân vân gì là niệm á. Thì cái cách hồi xưa nó dạy đó là 7 ngày đầu trì họ thứ nhất, không trì hết thì họ một họ nhất thôi, họ một thôi. Nếu có điểm lành thôi xong thành công, điểm lành thấy chư Phật hiện tới mà so đầu hay là thấy mười phương thấy chư Phật cái tướng Bồ Tát hiện ra vân vân là thành công rồi, nghiệp chướng tiêu trừ khỏi cần đi tiếp. Mà 7 ngày đầu mà không thành nữa đó thì mình không có duyên với họ đầu tiên, cái đầu tiên để vào bên qua 7 ngày thứ hai cái chú đạo cái câu cái thường thường cái hội đầu đó ngắn, nó không có dài lắm, hội thứ hai còn ngắn hơn nữa. Thì lúc đó cũng mua 7-5 lọ trái cây, 5 lọ nước, nghĩa là mỗi ngày mỗi thai nha, chứ không phải là mình để vô đó mình học 7 ngày đâu à. Thí dụ trong cái ngày đó mình dự định 3 thời đó là 3 lần thai đàng hoàng. Mỗi lần trước vô là đi cái bộ này nó thuộc về đại bi sanh mạng đà la, thành ra người nó rất là sạch. Bi sanh đà la tức là đàn tràng chư Phật là có thật, chư Phật thì đại bi hiện ra thật để độ sanh, nên mình vào đạo tràng đó mình rất là kính trọng. Ha, trong cái kính trọng đầu tiên đó là thân thể phải thực sự trong sạch. Hồi xưa thầy Ngài Nhân Đức đó, mà ngài đi bộ chúng đề đó là ngài có một cái vàng áo vậy nè, vàng áo đó là áo xanh áo vàng áo đỏ, nghĩa là giặt mới tinh hết. Một ngày ngày vô năm thời là thay năm cái áo, cái bộ mà bi sanh đà la bi mệt lắm, đi phải sạch sẽ vô cùng tận luôn, phải đi tắm rửa sạch sẽ, nếu không bị mang cái tội là cũng như là mình đặt cái thân u uế vô thì cái pháp nó sẽ u uế, nó tụ không thành. Cái bi sanh đà la do cái nguyện của chư Phật mà hiện thân đàng hoàng độ sanh mình bằng cái thân đàng hoàng, còn trí sanh đà la là mình bản thể là mình. Tất cả trong tất cả những cái tế bào trong người mình đó là các vị Phật. Cái đó thì nó không cần sạch sẽ lắm. Thành ra mình đa số người ta thất bại trên cái vấn đề mà đi thần chú giờ nó đi đó. Là họ quên rằng cái tam quỷ gia giới đầu tiên của bộ y sanh mạng đà la đó là vào đạo tràng phải cực kỳ thanh tịnh, cực kỳ trong sạch. À, cái thân cái là mỗi ngày tôi chắc là nếu mình vô đạo tràng 5 lần phải tắm rửa 5 lần trước khi vô. Hồi xưa Ngài Nhân Đức làm giống hịch gì đó, Ngài Nhân Đức tôi vào chuẩn đề. Thành ra khi mà vô thì tắm rửa sạch sẽ rồi đàng hoàng, thì mình thì tôi thì thực sự nó không có được như vậy, ngày lắm có 2 lần thôi, nhưng mà đại khái thì ông sư huynh ông dặn thôi cũng được dù gì, nhưng mà thực sự làm trúng là phải đúng như vậy đó. Nhưng mà đại khái là mình phải bằng đồ sạch sẽ, còn nếu không có sạch sẽ thì nó có cái cách nó làm cho mình sạch bằng thằng chú lấy cái ly gì đó đọc thì ôm mặt ta hùm gì cái lấy ra lái đây nè, dùng cái chú của quân trà lợi minh dương để tẩy tịnh cho người. Quân trà lợi minh dương là cái quân trà lợi minh dương tới gọi là cam lồ minh dương, khi đập cái đó mà vô ly nước nó biến thành ra nước cam lồ rải trên người để tẩy tịnh hết cái kia, phải không? Nó có dùng cái những kỹ thuật, cái kỹ thuật đó là mình gọi thực sự là mình dùng, mình không có giờ mình mới xài, túng cùng mới xài thôi, chứ nếu mình ỷ y mình bất kính thì nó có tâm nó vô đạo tràng nó không mình tụ, thì phải tẩy bằng cái này. Tẩy cái này xong xuôi rồi là bắt đầu là vô rồi, bắt đầu nó có những cái chú rồi bận y tẩy y nó bận vô, thậm đi mấy cái bộ mà bi sinh là rất là mệt, có gì nó cũng có đọc cô chú để nó tẩy, tẩy xong rồi mới bận vô, áo quần cũng có đọc cô chú tẩy đàng hoàng mới bận vô. Thì mình nói tiếp cái đăng nghiêm, thì nếu hội thứ nhất á mình thất bại, tức là bây giờ cái loại đăng nghiêm là chia gì, chia 7 lần 5 là 35 ngày để tập, trong này nó tập 21 ngày, nhưng mà 21 ngày đó nó chia ra làm 3 cái lĩnh vực. Còn đó này là thuần túy đi thủ lăng nghiêm để mà mình tập để giải nghiệp. 7 ngày đầu á thì mỗi ngày tùy theo mình phát nguyện, có thể là một ngày đó mình vô 3 hội, 3 thời, thì 3 thời đó là thường thường mình mua trái cây mà để sẵn cái tủ lạnh đó, chứ đâu mỗi giờ mà chạy ra chợ mua, ha, mua cặp bịch gì đó để đủ thứ năm loại để sẵn, mà vô đó mình chắc đầy một cái rồi nè, 5 loại trái cây, mà thường 5 màu khác nhau càng tốt. Ha, còn nếu không có thì như phải 5 loại. Nước phải 5 loại, tượng trưng cho là năm bộ Phật bộ và các vị quyến thuộc của năm bộ. Đó, thì cũng giống như trong cái bộ chú mà phóng sanh vậy đó, tức là phải đọc những câu cứu tẩy tịnh đạo tràng, án lam, án gì đại khái giống như vậy đó. À, đọc vô để tẩy tịnh xong xuôi rồi mình mới ngồi đó mình tụng. Rồi khi mình tụng vậy đó thì mình trú tâm mình tụng, thì nếu mà cái nghiệp quả mình cái loại mà tương đối khá thì ngay cái hội thứ hai đó mình sẽ thấy được cái điềm lành xảy ra. Điềm thành nó là những cái điềm, chẳng hạn như thấy mình bánh lộn như người ta mình ăn. Bánh lộn thường những kẻ đen đúa, những kẻ gì không à. Nó chứng tỏ là mình chiến thắng những tâm ác của mình, đại khái gì đó, nó có những cái điềm nó xuất hiện. Hay là mình đi cảm thấy những có những luồng ánh sáng nó phủ trùm với người mình, tự nhiên sáng trắng ra không có gì hết. Hay là thấy mình ăn gì có tự nhiên mình ói mửa ra, những chất đen đúa trong người nó tuôn ra ngoài. Hay là thấy mình đang đi bộ vậy đó mà đi qua những dũng đầm lầy nước xoáy, tự nhiên thấy mình bốc cái thân mình bỗng nó bay lên qua khỏi chỗ đó. Tức là nói là cái người mà cái mình không bị những cái nước ái dục nó chìm đắm mình. Hay ngọn núi lửa đang bốc ra, tự nhiên mình đi tới đó, tự nhiên mình thấy mình bay bỗng lên đó lửa, tức là mình không bị ngọn lửa sân hận nó đốt cháy mình. Cái đó là những cái điềm nó sẽ diễn tả bằng những cái tướng. Rồi thấy được chư tăng, thấy được các hội pháp vân vân, những điềm như vậy thì chứng tỏ là cái nghiệp mình được giải. Thì khi được giải rồi đó thì khỏi cần tập hội thứ ba. Xong rồi, chấm dứt được. Nghĩa là bắt đầu đi vô pháp Thủ Lăng Nghiêm, tập thiền định, tập cái gì mình muốn á, tập rất là lẹ, nó vượt qua như vậy. Nếu mà thất bại nữa đó thì bắt đầu nó đi thêm cái hội thứ ba, đọc cái chú hội thứ ba thôi, cũng như vậy, cũng cúng dường, cũng gì đọc vậy đó. Nếu thất bại nữa thì học thứ tư, thất bại nữa thì đọc hội thứ năm. Nếu thứ năm mà cũng trơ như đá, những dưa đồng không thấy gì nữa thì trở lại hội thứ nhất. Đọc chừng nào thấy điểm lành thôi mới thôi, mà kỳ đó tôi đọc có ba hội tôi ngừng. Cũng chưa thấy gì hết trơn, không có thời giờ để làm nữa, phải không? Lúc đó còn đi học, giờ đi học kỹ sư mà làm tứ sửa hết trơn, giờ đi làm nữa, thôi nó thấy bận rộn quá thôi. Nhưng đại khái ông sư huynh ông dạy rất là kỹ, ông nói ít nhất là phải có một cái điểm gọi là cái hiện tướng kiết tường, cái điều đó chứng tỏ là những cái chướng ngăn chặn mình trên con đường tu. Thì hồi đó tôi mặc tông, thành ra ông nói những chướng ngăn chặn mình trên đường tu nó được giải thì mình tu rất là lẹ, tu rất là tiến. Rồi cái gì đó thì Thủ Lăng Nghiêm cũng là một cái cách, nó có nhiều cái cách bộ chú để đi. Thủ Lăng Nghiêm là một những cái loại như vậy. Hay và cái cách nào đó hồi đó mà trong cái dòng phái của tôi, dòng phái đầu tiên của tập thì nó dạy như vậy. Năm thứ nước năm màu nữa rồi, bây giờ không có là nước lạnh, nước trà, nước chè, nước gì đó, nước sữa, nước gì anh muốn làm nước gì, nước nào cái khai là có nước không, là cacao gì đó, gì Pepsi gì đó, orange gì đó, gì đó cũng được đó. Thường ta nước có năm màu thì hay nhất, tại vì nó nói mỗi màu á, ví dụ như trong cái đó ngũ bộ Như Lai, là mỗi bộ Như Lai lấy một màu làm cái bản thể của mình. Chẳng hạn như là Phật bộ là Đức Tỳ Lô Giá Na đứng làm bộ chủ thì lấy màu trắng, tức là thanh tịnh làm cơ sở. Liên Hoa bộ là Đức A Di Đà lấy cái trí, lấy cái diệu quan sắc trí để độ chúng sanh thì lấy màu đỏ làm cái cơ sở. Chẳng hạn như là A Xúc lấy cái bản tâm thanh tịnh của thiền định làm nền tảng của mình, nên lấy màu xanh da trời, là cái màu của mình giống như hư không mà nó không có biên tới làm cái cơ sở. Còn cái bảo bộ tức là cái bộ mà về tài bảo, cái bộ thì lấy cái màu vàng, tức là màu sung mãn về tài vật làm cơ sở. Còn cái anh một cái màu mà tôi nói là đáng sợ nhất là màu xanh lá cây nè. Anh đó là anh dùng tất cả những cái phương tiện để mà làm lợi lạc chúng sanh. Thì thực sự phước báo của thành sở tác trí là phước báo mãnh liệt khủng khiếp lắm, nhưng mà đa số người ta làm trong bản ngã nên thường thường gây tội không à, thành dễ sử dụng sai lắm. Nhưng mà phước báo là mãnh liệt, thành thử ra thường thường tắc vị Bồ Tát trong giai đoạn đầu mới dám sử dụng tới thành sở tác trí. Thành sở tác trí nó có thể giết người ta được mà, tác pháp thành sở tác trí cho những vị bổn tôn trong thành sở tác trí toàn là mặt có nanh không à, toàn có nanh nhúc thì lửa bốc từng từng vậy đó. Tức là nó trí tuệ mà lên mức độ cùng tột, không có một tình cảm trong nào trong hết trơn á, thành ra không có tình cảm nào hết trơn á. Còn mấy cái bộ kia nó còn dùng tình cảm, nó còn gia vuốt. Bộ này trí tuệ đến nỗi là đốt cháy thiêu đốt hết tất cả những gì chướng ngại mà, thành ra bỏ màu xanh. Mà nếu mà mình không có một cái tâm đại bi mà nó tiềm ẩn từ hồi nào tới giờ, hay là không có một cái bồ đề tâm đúng mức á, thường thường làm trong bản ngã không à, mà làm trong bản ngã thì gây tội. Hồi đó học luôn luôn tới cái chỗ thành giác trí là ông thầy nào cũng dạy là cẩn thận trên sử dụng. Đa số là sử dụng là đi xuống địa ngục không à, không có ai đi. Đa số các vị Bồ Tát đã sử dụng là nó công đức, còn mình sử dụng cái nào không xuống thấy xuống địa ngục không à. Tại vì mình làm cái gì cũng ngã nghĩ không à, nó thành nó cỡ thành nguy hiểm. Cái bộ mà nó cũng có năng lực mãnh liệt, cũng là đè bẹp người ta để làm cho người ta bắt buộc người ta phải theo đạo, là bộ của Đức A Di Đà là màu đỏ. Nó, nhưng mà nó dùng cái trí tuệ, nhưng mà trong cái trí tuệ nó đè bẹp người ta, nhưng mà trong cái đè bẹp người ta đó, người ta vẫn có tình thương, người ta vẫn kính phục, người ta nể cái quay thế mà ta theo. Còn anh này á là hăm he để cho ta theo. Hay, anh nó khác nhau, anh thờ sẽ tác lý là anh hăm he tánh đập là kia, còn anh này đó là dùng cái quay thế cái nhìn rồng lên thấy thịt bự sợ phải không? Ví dụ gì đó vậy thôi à, chứ không có mạnh mạnh kia. Thì mỗi bộ nó tượng trưng cho một đặc tính của ngũ trí của mình, nó gọi là ngũ trí Phật á. Nó tượng trưng cho cái tâm của mình. Thành ra mình cúng dường là cúng dường ngay chính bản tâm của mình, mà cúng chúng là tương nhiếp với kính dường cho cái bản nguyện của năm vị Phật. Thành ra nó dùng năm màu. Thế thường nếu cúng dường đúng á là năm loại trái cây là có năm màu. Thì màu xanh nè, xanh ra trời nè, mà xanh ra trời làm gì kiếm mấy cái cây đó ra. Thầy kiếm đại cái cây nào thế cho xanh ra trời kiếm không ra. Hồi đó như ông thầy đó, nhiều khi ông đi kiếm á, ông kia bắt thằng ông sư huynh mà đi kiếm cho tao cái bông nó màu xanh ra trời, trời kiếm làm gì có. Thấy không? Cái đi kiếm riết thì cũng ra, ai nhà sao nó đi nhuộm. Lấy Mỹ á, lấy bông trắng á, nó cắm vô nước màu xanh nó ra xanh à. Nhuộm cho nó bắt kiếm cho ra được cái màu đó. Thì thành đại khái cũng như mình nó cũng ngũ quả thì mình cứ điểm năm loại trái cây được rồi. Trên loại nó năm loại mà nếu mà năm màu thì càng tốt. Thì nước cũng vậy, năm loại nước. Nếu mình có điểm năm màu thì càng tốt, còn nếu không là cùng màu trắng hết cũng được, như chẳng hạn màu trắng của nước rồi màu trắng của Pepsi cũng được, nó miễn là khác được rồi. Miễn là năm thứ tượng trưng cho là nó năm đặc tính khác nhau. Là cũng là tất cả những cái gì mà trong mật tông nó đều là biểu tượng hết nha. Chứ đừng có nghĩ đó là một cái vật thể có thật. Là chư Phật á là không có thèm dùng đồ của mình đâu. Đối với ngài những vật gì của mình là bất tịnh hết trơn. Nó cái gì nó dơ lắm, nó không đối với cái trí tuệ mà thanh tịnh của ngài những dơ chỉ cái tâm của mình thôi. Cái người nào học mật tông á mà cứ nghĩ là mật tông là cái gì nó là một cái cụ thể là không có trúng, nó là cái biểu tượng. Tượng trưng cho một đặc tánh, một cái gì của một cái pháp nào đó. Thành ra nói là tại vì có năm cái trí đó nó hỗ trợ nhau để mà viên mãn tất cả công đức của chúng sanh, nên tượng trưng là năm loại quả, quả là thành tựu của năm trí. Năm loại nước tức là thành tựu cái tâm bi của năm trí. Ví dụ gì đó để mà tượng trưng ra như vậy để mình cúng. Nguyện và nương vào cái oai lực Đức Phật, nương vào cái tâm nguyện của mình mà tất cả những nghiệp chướng của mình sẽ được tiêu trừ tùy theo cái bản nguyện khi mình đi cái một cái pháp như vậy. Thì cũng đảnh lễ đàng hoàng, nó ngồi xuống đọc chú hết một cái câu vậy thôi. Thường thường là sẽ tôi đọc là 108 biến một hội thôi. Thì 7 ngày đầu mình đi hội thứ nhất mình ngồi mà trì 108 biến. Tại nếu mà ngày nó phát nguyện đi 3 thời thì mỗi thời 108 thời 108 vậy đó. Mà thường thường không có thời giờ đâu. Thấy không? Vậy 108 biến hội đầu á, mấy cái hội thứ hai thì ngắn lắm, đi lẹ lắm. Trời, cái hội mà dài nhất là hội thứ ba, 108 biến lâu chứ. Thấy không? Đại khái thì cái đia vậy đó. Thì nó nói là cái người nào mà gọi là căng tánh mà nó nhẹ đó thì ngay hội đầu sẽ thấy chư Phật hiện ra xoa đầu đàng hoàng. Rồi nếu mà người nào chẳng có chậm thì có thể hội thứ năm hay là làm lần thứ hai thứ ba mới gặp thì sẽ thấy xoa đầu quá đỉnh đàng hoàng. Thì lúc đó đó bao nhiêu kinh điển đọc qua một lần đó tự nhiên sẽ hiểu được cái tông chỉ của kinh điển, và những pháp hành pháp đồ là mình tu nó không có bị trở ngại nữa, tức là các chướng tiêu trừ. Đó là cách hồi xưa tôi học tuổi năng nghiêm là vậy. Còn trong cái này đó thì nó bắt mình phải lập đàn pháp. Cái đàn pháp của nó gồm có một cái hoa sen ngàn nhiều cánh, trong đó là đàn pháp phải làm cái nền thanh tịnh, phải lấy phân của con trâu trắng ở trên núi tuyết sơn gì đó. Rồi bắt đầu là mới tăng trâu sơn nó ăn một cái loại cỏ trên núi tuyết nó thơm lắm, mà cái phân khi nó đã ra là phân nó có mùi thơm. Nó là bây giờ ở đây mình lấy phân con trâu dưới này mà trắng đó mà cũng không được nữa, tại nó ăn loại cỏ thường à. Bây giờ cái thân nó trắng trơn làm gì có. Hồi xưa đó cái đàn chuẩn đề cũng bị cái điều kiện đó. Rồi lấy phân trâu trắng của nó tuyết sơn mà trét lên là nè, cái nền đất này nè, cái đào xuống mấy thước. Tại vì trong mấy cái đàn đó nó có cát, nó có những xương, có cốt, có râu, có đồ tơ chung mà lẫn là kia là không định cái bi sanh mà là la tập thanh tịnh tuyệt đối mà. Thành nó phải trị địa trước lên đầu là nghĩa là mình đào xuống một thước mấy vậy nè, đổ hết nó cao ra, đi lại cái vùng đất mà thuần một loại cát thôi, nó cái hàng như thuần màu xanh màu đỏ vậy đó, mới lấy cát đó về. Cát đó về bắt đầu cái là mới tán nhiều nhấn ra, lấy cái rây như là cái đừng cao như hàng kỹ lắm à, mới làm mới đắp lên tới mặt nền rồi trơn, nó mới lập trình địa xong rồi đó. Bởi vì cái đàn đó mà sao mình nằm đó, mà không có thì giờ nè, xăm xôi trên đó rồi đó, mới lấy cái phân con râu trắng đó là mới tét một lớp xăm xôi chưa xong nữa. Mua mấy cứ khoảng 7-8 loại hương đàn hương, trầm hương, thủy hương, bạch mau hương, gì đặc loại hương, 6-7 loại hương mới tán thành bột, hòa với nước thành bùn, mới lấy sơn tới sơn lui trên đó mấy lớp. Thì ở đó thầy tôi nghe đệ tử thầy Đức làm á, thì ông không có phân trâu trắng, ông cũng làm chịu khó làm gì đó, đào xuống cũng lọc ra cũng làm thành ra cái đàn. Hồi xưa thầy Đức hồi xưa là người đầu tiên mà bằng pháp Việt Nam á, về mặt tông á, linh ứng á, nhiều người quy y, hôm đó là những người quy y ông trong thằng thầy Hằng Trường cũng là những cái người đã theo ổng để học, chính thầy Hằng Trường cũng cả. Nhưng mà làm sao kiếm được cái phân trâu trắng đó, đâu có, tại nó bỏ không có được đó. Ông chỉ lấy là đàn hương, trầm hương, bạch cao hương gì đó, ông trộn lại, ông tán hát thành bùn, ông mới xoa lên tỉnh, rồi bắt đầu cắm cọc dứt giới vân vân, mới bài cái bổn tôn lên, làm cái hoa sen để tượng đề, để gì tùm lum tùm la, là đúng theo cái nghi thức vậy. À, ngày mấy thời vào là bao nhiêu áo quần phải thay, rồi tập cái bài bi sanh la tập mệt đó, trí sanh la đỡ hơn, cái trí thì nó đỡ hơn. Mà trong cái lời nguyện của mặt tông á, anh tập mà bi sanh la nếu không giữ được cái tam muội giới này, pháp tác thành rất là chậm, tâm mình có chút xíu ô nhiễm, nhiễm ô về ở ngoài, chẳng hạn như áo quần không đúng cách, đi vào trong đàn không tẩy tịnh, thì cái pháp cái ô nhiễm theo. Mà thay vì mình vô được cái bản tâm thanh tịnh của Đức Quan Âm hay là Đức Dược Sư hay Đức A Di Đà, thì cái tâm nó sẽ bị ô nhiễm, nó thành ra nhóm cái cấu trượt của tham sân si, nhóm cái cấu trượt của bản ngã dính vào quỷ thần bộ. Thành ra bây giờ tôi đặt lại trong coi cái dạng pháp vi tông á, là cái pháp mà bùa chú của Bồ La Lan á, đặt vô cái chương đầu tiên của nó dạy gì biết không? Án Mani Bắc Di Hồng, nó vẽ chữ đằng vào đó gọi án Mani Bắc Di Hồng, án chiếc lệ chủ lệ chứng đề ta bà ha, nó bắt mày tập cái đó, rồi ngoài sau là toàn phù chú không à, phù chú của bên tiên gia, em mà nói là cái phái tiên gia bên Tàu mà nói là Bồ La Ban á, vô đó bắt mình tập chú Phật, rồi cái Nam Ông á là phái rất là nổi tiếng ở miền Lục Tỉnh á, thì nó bắt mình tập chú Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn. Học một chánh thống á nha, học chánh thống á là vô nó học bắt mình tập chú Đại Bi Thiên Nhãn. Và phải, tại tôi có anh bạn tập về cái đó, và phải trường trai giữ giới giống như một vị thầy thì kheo trong vòng 3 tháng 10 ngày tập chú Đại Bi Thiên Nhãn, xong nó mới học cách hiệu chỉnh quỷ thành và tác pháp của cái hệ thống của nó. Vì cái quy lực của Thiên Nhãn khi mà nó tác ra đó thì tất cả quỷ thần sẽ dân tập lại, cái quy lực nó mạnh lắm. Càng thất sơn thần viền là ở vùng ngoại Huế nhiều á thì nó lấy Quan Âm, nó cũng ấm em anh đi bắt Di Hồng. Đừng có tưởng mà đọc cái chú Phật mà là đi là chánh thống đâu. À, quỷ thần nó tập án anh đi bắt Di Hồng nhiều lắm. Án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, nhưng cái hạn như là Thiên Thủ Thiên Nhãn tập tứ sự cho đó. Mà toàn là gì? Bùa Lỗ Ban thần quyền không à. Nó tâm nó tương ứng với quỷ thần mà vô cái đàn pháp nó không thanh tịnh là cái pháp nó hư liền. Thì lúc đó mà quỷ thần chung quanh là nó gọi là cái cấp thấp là nó hộ vệ bằng quỷ thần. Mà vô nó bắt thằng số cao bắt không được. Rồi cái tâm thanh tịnh bắt không được, cái tâm nó ô nhiễm rồi. Cái pháp nó cần sự thanh tịnh tuyệt đối vừa thân thì cái tâm nó mới thanh tịnh được. Thứ nhất bị ô nhiễm cái đó, thứ hai bị ô nhiễm về giới. Tại vì vô trong mạng đà la đó là bây giờ phải giữ, vô trong cái mạng đà la mà bi sanh mà la đó thì bây giờ phải giữ cái Bồ Tát giới. Bồ Tát giới rất là nghiêm mặt thì cái vô nó mới không, cái tâm nó mới bắt được tần số của các chư Phật chư Bồ Tát ở trên. Còn nếu không á là toàn là quỷ thần không à. Thành ra có nhiều, mình nói có nhiều vị thầy tu không biết quy luật, cứ tưởng là mình thì chú vị đó là chư Phật Bồ Tát tới giúp, về đâu là toàn là cái lỗi ở dưới không à. Tôi có anh bạn, anh tập về thần quyền thôi, trong khi mấy ảnh học về thần quyền mà lúc đó ảnh được là nắm về trưởng môn phái thần quyền, tức là ảnh có quyền ảnh ra lệnh mà một số cái loài quỷ thần nó nghe lời ảnh. Mỗi cái thần quyền nó ngộ lắm, thần quyền là chẳng hạn mấy năm là nó thay ngôi trưởng môn một lần, thay ngôi trưởng môn một lần là lại tại sao là thực sự là tha lực không à. Thành ra ví dụ như nó cho người này lên nắm quyền những môn 3 năm thì tới gần hết 3 năm á thì thấy có ngủ, thấy một nhà hộ pháp xuống, nó đem ảnh lệnh này giao cho người kia. Vậy đó, thì tự nhiên mà người này nó sẽ không còn cái năng lực nào hết đó. Thì mấy nếu không giao sao thì bị phạt. Thì mấy ngày sau thì có một huynh đệ mình tới, tự nhiên phải đem trao lại người này. Thì lúc đó người này ra linh gì thì cũng linh hết đó, quỷ thần nó theo nó giúp. Hay thì lúc đó tôi với anh bạn thì nó đang nắm cái ảnh chữ môn. Quyền lực anh mạnh lắm. Cái ảnh đi chùa, thì mình tạm nói mấy cái chùa trong Việt Nam, nó có 2-3 cái chùa trong Việt Nam đó, mà đi pháp thần chú không à, mà rõ ràng là đi vào hệ thống của Tinh Lâm Bắc Bộ. Ông vô thấy ông thầy sao mà trời đọc chú lên khên trong chùa đủ loại chú trơn, dược sư dược chiếc lên khên hết à, rồi cái lên nói chuyện rồi ngã mạng quá đó, nói chuyện rồi cái anh không thích,
Anh nói trời, tu hành gì còn thua mình tu thần quyền nữa.
Ảnh thì anh biết tu thần nó thần quyền. Đi gặp hai ba thầy về, lên mặt thờ khấn. Nói con thấy ông thầy gì thật sự biết tu cái gì. À, còn nguyện nếu mà cái pháp con tu mà nó có trúng, nguyện cho họ là đổi ngồi vậy hết. Cái ông kia đang sư huynh sư đệ đó, bây giờ phải từ ngồi để giao cho người kia. Vậy mà nó chỉ nguyện vậy thôi đó. Vậy mà cái đám quỷ thần nó nhập vô trong cái người của ông chủ trưởng, ông chủ là ông Tăng nha. Nhập vô trước hội chúng vậy đó. Nó bây giờ kêu ông sư huynh lên, tôi giao ấn lệnh lên cho ông. Tức là sao? Họ tu lạc hệ thống quỷ thần họ không biết. Thì cái đám thần quyền này nó nắm quyền lực của thần quyền thì nó coi theo lệnh. Ông này ổng tu nhưng mà cái tâm ổng là cái tâm quỷ thần. Thành ra toàn là quỷ thần hộ trì không mà cũng trị bệnh cũng linh ứng vậy đó. Nhưng mà ở trên cái quỷ thần cấp trên nó cao hơn. Thằng này nó là quỷ thần mà nó đang nắm ánh dương môn nữa chứ. Thành nó nói vậy, cái đám kia nó liên lạc với đám nọ chắc là cũng trong hội phái hay sao đó. Nó nhập vô cái ông trụ trì nó kêu ông sư huynh lên. Họ kia nó coi thường cái ông kia lắm, ông sư đệ lắm. Nó ok ở trên ra lệnh gì tôi giao lại cho. Mà trong quỷ trong mình nói cái chuyện vô lý không? Làm sao quỷ thần mà điều khiển mấy ông thầy nó? Rõ ràng là mấy ông thầy tu thần chú Đà La Ni mà không biết những cái loại quy luật như thế này, tức là loại bi sanh mạng đà la đó. À, cái bi sanh mạng đà la nó cần sự thanh tịnh tuyệt đối, hồi xưa thầy những đức tật rất là khổ nhọc. Ngày mà ba thời vô đạo tràng là ba thời nó tắm hết, tắm rửa hết. Ông thầy những đức tu rất là kỹ. Thành ra họ rất là cái năng lực ngày mạnh đó. Bây giờ mình nói lại, ha, thằng chú Thủ Lăng Nghiêm á thì bởi vì đại khái gì biết, sở dĩ linh ứng á là trong cái bản thể nó dịch nghĩa ra, nghĩa đen ra đó thì nó thấy nó có những cái nó ra lệnh. Tất cả những cái loài chú pháp này, phù chú vân vân, các bệnh, các loài quỷ thần của chú này chú kia không được ra xâm phạm hành giả, làm cho thành tâm hành giả không có chướng ngại như tu vậy đó, thì có thể diệt được tất cả những cái nghiệp chướng trong cái quá khứ được giải thoát. Mà cái chú này nó cũng nhiếp hết tất cả 25 bộ, trong đó có quỷ thần bộ nào của mày luôn đó. Nếu cái tâm mình mà không thanh tịnh đúng cách, thành nó trong cái điều kiện mà Thủ Lăng Nghiêm này đó, thì trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó dạy nè, hành giả mà muốn chu thần chú Thủ Lăng Nghiêm mà đi trở ngược lại bản tâm là phải giới luật tinh nghiêm. Nó nói là pháp, cái pháp á với thần chú đó phải gọi là khế hợp với nhau thì thần chú sẽ chuyển đúng đường, chuyển đúng vào cái đường kia. Còn nếu không á là nó toàn là năng lực không à. Thế là một. Thứ hai là phải thiết lập cái mạng đà la. Cái mạng đà la tức là thiết lập một cái đàn pháp. Thì trong này nó cũng chỉ cho mình làng pháp gồm có ba sen rồi trong đó có bài độ cúng dường hướng nào rồi hướng nào để vị Phật nào Phật nào vậy đó. Thì cái đàn pháp nó rất là khó làm. Nó nếu mà muốn tu mà đi trở ngược lại luôn cái tự tâm là phải lập đàn pháp. Nó lấy tướng nó đi từ từ trở lại, quy chập là cái tánh. Cái đàn pháp đó là một cái yếu tố thôi. Rồi trước khi mà vô đàn pháp á thì quý vị phải làm sao á, tức là cái đại khái cái này giữ giới thôi, giữ giới tức là phải làm sao mà cái giới mà cái tâm nó cũng như là khế hợp với Bồ Tát giới, tức là tâm đừng nghĩ bằng ngã. Thì quý vị mới đi vô cái bộ chú Đăng Nghiêm này nó không bị ảnh hưởng quỷ thần. Chú Đăng Nghiêm này nó có đại năng lực trừ tà ma quỷ quái. Nhưng mà nó đại năng lực để mà nó tác pháp, để mà nó cũng như là một vị gọi là hộ pháp để ra đời để mà tác pháp để mà giải tỏa hết tất cả những khác cho chúng sanh. Nhưng mình muốn cái năng lực gì đó thì mình phải làm đàn pháp. Còn mình muốn kỹ sử dụng của nó để giải tiền nghiệp trướng thì khỏi cần. Cái lối mà họ nói sư huynh dạy tôi đó, hay là sư huynh Mặt Tông cũng dạy tôi đó, hay là cứ cúng theo mấy cái gì thôi à, không có đàn pháp gì hết trơn. Thì mục đích mình chỉ dùng một cái quan trọng của nó để giải nghiệp thôi, chỉ cho chính mình thôi, tức là mình nhờ tha lực hoàn toàn. Còn mình dùng cái năng lực này mà cái tự lực mình làm để tác pháp cho người ta đó thì mình phải theo đàn pháp. Theo đàn pháp là phải sự thanh tịnh. Thanh tịnh của đạo tràng, thanh tịnh của mạng đà la, lập thiết lập mạng đà la, thiết lập bổn tôn, thiết lập cho trúng. Khi vô tu đó là phải phát cái Bồ Tát hạnh, phát Bồ Tát nguyện, rồi phát tâm của gia giới của mình, tức là mình tu cái này gì, cái năng lực gì, muốn cầu Phật đạo, muốn lợi lạc tất cả chúng sanh. Và khi vào trong này đó thì bước vào đạo tràng này đó, bắt đầu là mình mới là làm cái pháp triệu thỉnh các vị chư Phật theo các bạn trong Lăng Nghiêm xuống gia trì ngồi trong đạo tràng của mình, rồi trong sự chứng kiến của chư Phật mình tu pháp. Thì cái lối cái tu của Mặt Tông là tu như vậy đó. Trong này nó dạy rõ, trong này nó có nói cũng rõ đó. À, quý vị nào mà thích thú về cái này mua cái này coi. Nhưng mà tôi nói rất là khó làm chứ không phải đơn giản quý vị nghĩ. Ông này bắt đường có cái này bắt ấn nữa, mà cái ấn này tôi không biết. Thì mình tôi không được trường chính thức cái bộ này là bộ hành trì chánh. Tôi chỉ dùng nó là trong phương diện, tôi một phương diện duy nhất thôi để giải nghiệp thôi. Thành nó không cần kết ấn. Chứ thực sự nó có bộ ấn của nó. Giờ giải dịch nghĩa ra rồi thì cái mình đọc là mình nên đọc nghĩa hay là mình đọc thần chú? thì tất cả tự tổ đều nói là thần chú thì không nên dịch nghĩa, thần chú lấy âm làm cái dụng, nên cái nghĩa đó biết để cho để mình minh chứng một cái điều là tại sao thần chú nó linh hiển thể hiện, bản thể thần chú nó có trong đó, nó có những ấn lệnh, nó có nghĩa rõ ràng. Nhưng cái gì đọc á là cái gì đọc bằng tiếng Phạn, nó nói là có năm nguyên nhân mà tặng người ta không dịch nghĩa thần chú. Đây là cái mật ngữ từ tâm của chư Phật phát sanh ra, thì cái nghĩa hàng hẹp á là nghĩa của thần chú, cái nghĩa đó hẹp lắm, nghĩa nó không có bao gồm hết tất cả diệu dụng của chư Phật, thành nó nói gì mật ngữ của chư Phật thì chỉ có chư Phật mới hiểu được thôi, nên dịch nghĩa ra rồi đó thì nó làm giới hạn cái dụng của chư Phật đi, do lý do đó mà chư tổ không dịch. Đây là cái này dịch ra để cho mình hiểu đó, nhưng mà dịch ra rồi thì nó lại bị giới hạn trong cái dịch. Nó nói gì nó là môn mà bao gồm tất cả các môn, tức là gọi là tổng trì. Tổng trì là tiếng dịch của chữ Đà-ra-ni. Đà-ra-ni có nghĩa là tổng trì, trì tức là giữ hết tất cả các pháp nằm trong cái âm thanh thần chú. Nên mỗi chữ mỗi câu đều hàm xúc nhiều ý nghĩa, nên vì đó nên không nên dịch. Điều thứ ba mà thần chú không phiên dịch đó, vì tất cả những cái âm vận trong thần chú đó là tên của chư Phật, Bồ Tát và quỷ thần, để mà diễn tả là cái tâm quy y của mình, hay là tâm triệu thỉnh họ đến. Nếu mà đổi cái tên nó đi đó thì không, mấy cái loại đó nó không biết là như ai, nó không dịch. Vì là mật ấn của Phật giống như lệnh của vua, nó là tâm ấn, là mật ấn của Phật như là lệnh của vua, thông suốt cả ba cõi, kẻ ô minh, người vân vân đều phụng hành, mà chư Phật đời đời truyền nhau vẫn là như nhất không có đổi, nên không dịch, dịch sợ sai lạc đi. Chẳng hạn như bây giờ Phật Thích Ca Mâu Ni truyền thần chú Thủ Lăng Nghiêm, sau này Phật Di Lặc ra đời, mà nếu có cơ hội mà ngài triệu cho nghiêm thì nó cũng giống hệt gì thôi, nó là như mật ấn, như một cái lệnh vậy đó, thành nó không có đổi. Chẳng hạn như chú Thiên Thủ Thiên Nhãn là từ Phật gì đó đời trước đó ha, đã truyền cho ngài Quan Âm, thì sau này ngài Quan Âm mà tuyên thuyết thần chú thì ngài cũng đọc y chang vậy thôi, nên vì đó mà không đổi. Vì có sức gia bị tức là sức hộ trì cho mình á, không thể nghĩ bàn, chẳng hạn như diệt nghiệp, mau chứng thánh quả, vân vân, nó không có một cái nghĩa lý nào. Cũng nhận cái này dịch chẳng hạn như cái phần mà trị bệnh thì mình thấy trị bệnh không, thấy không, nhưng thực sự không phải vấn đề đó không, nó chỉ là nghĩa đen thôi. Nếu mà dịch ra nghĩa đen rồi thì nó hạn hẹp trong cái đó thôi, nên từ xưa đến nay không dịch. Hay đây là tâm của chư Phật nương sức quay thần của Phật diệt tất cả tập quán cũ, thành tựu tất cả tâm nguyện. Thì trong này nó nói đủ thứ hết trơn, cái gì cầu gì cũng thành á. Mà tôi thấy không phải riêng thằng chú Sư Lăng Nghiêm đâu, thằng chú nào cũng vậy à, thằng chú nào cũng giống vậy đó, thằng chú Chuẩn Đề cũng vậy, rồi thằng chú An Mani Bắc Di Hùm cũng vậy, thằng chú nào cũng vậy hết trơn. Lý do tại sao nó cùng cái tâm chư Phật lưu xuất ra thôi à, mà bản thể tâm chư Phật đó là tâm đại bi, muốn thương mến tất cả chúng sanh, muốn làm cho tất cả cái sự mong cầu chúng sanh thành tựu, ngay cái thành tựu mà hạnh phúc thế gian bình thường nhất cho đến thành tựu rốt ráo nhất là ngộ nhập vào cái Phật tri kiến. Đó là bản hoài của chư Phật, mà nó từ tâm của chư Phật xuất ra. Thành ra hồi xưa tôi học ông thầy thì ông nói rằng là mạng đà la là cái gì, mạng đà la nghĩa nó là cái đàn tràng, chứ mình bố trí đem cái đàn tràng nè, Phật trên này ngồi trên, Phật kia ngồi bên phải, Phật kia ngồi bên trái, rồi cái lư hương để đâu á, có một cái đạo tràng bài nó vậy, nó gọi là một cái mạng đà la. Đây là một hình thức bàn thờ, là một loại mạng đà la. Thì hồi đó tôi học ông thầy tôi đó, thì ông thầy tôi nói là mạng đà la là tâm, hiểu mạng đà la là cái tâm đàn, tất cả các tướng thanh tịnh mình bày ở đây là do cái tâm mình nó hiển hiện ra, lấy cái bản thể cái tâm của mình để bố trí. Thì cái tâm mình nó có ngũ trí, thường thường mạng đà la thường có năm vị Phật làm năm tượng trưng cho năm cái gì, lấy năm hướng làm năm cái gì để bày tỏ cái trí của mình. Thế mà cái Phật ở giữa đó là cái trí chánh. Chẳng hạn có nhiều đời người phát tâm tu thiền định thì lấy Phật A Súc làm cái trí chánh của mình, mấy Phật kế bên là một cái hộ trì. Thành ra trong cái mạng đà la nó có Phật chánh và Phật phụ, tùy theo cái bản nguyện của người tu. Thành ra hiểu mạng đà la là tâm đàn á, thì nó không dính mắc hình tướng nữa. Thì khi mà học đó thì luôn luôn là mấy thầy luôn luôn dạng đó, đừng có chấp tướng của những cái bổn tôn trong mạng đà la, phải hiểu rằng là bổn tôn mạng đà la từ tướng không mà quá hiện thành. Tại vì cái lối mà tu mật tông nó dễ chấp tướng, mà cái chấp tướng rồi đó là có tướng năng kiến sở kiến, hay rồi cái tâm tham mình nó dựa vào đó, nó làm tùm lum là sanh ra cái một cái tâm mà tâm tham mất sanh ra sẽ dính vào cái quỷ thần bộ liền. Thành luôn luôn cái tam muội gia, đó là lời nguyện của mật tông á, khi mà học mật tông xong vừa xả cái đàn xong trở về chân không á, đều có một câu rằng là tất cả cái đàn trở về chân không, bổn tôn mình bản thể là cái tánh bát nhã. Vừa học cái tướng vậy đó, bổn tôn mình là Quan Thế Âm Bồ Tát đại bi là trùm khắp diệu dụng, nhưng mà vừa xả cái đàn xong phải thấy bổn tôn Quan Thế Âm Bồ Tát bản thể là bát nhã trí vô tướng, mà vì tâm thương mến chúng sanh mà hiện ra thần tướng đại bi, luôn luôn nhắc mình như vậy đó. Rồi bây giờ làm cái gì đó thì luôn luôn cũng nhớ làm trong tánh không, làm trong tánh không, làm trong tánh không. Tác pháp mật tông là tác cái gì? Do cái thương mến chúng sanh mà thành ra pháp, mà cái pháp đó bản thể là từ tâm đại bi mà làm. Cũng như ngài Quan Thế Âm mà hiện ra đủ thân phận là vì cái đại bi mà làm thành thân, chứ hỏi thân ngài là thân gì, ngài không có thân. Tùy theo tâm chúng sanh, chẳng hạn chúng sanh thích ngài thủ thiên thủ thiên nhãn, ngài biến thành thủ thiên nhãn. Chúng sanh thích ngài chuẩn đề, ngài biến thành chuẩn đề. Chúng sanh thích ngài là chẳng hạn như Quan Thế Âm Bồ Tát trong pháp hội của Thủ Lăng Nghiêm là tay cầm tịnh bình, tay cầm nhân liễu, thì ngài sẽ hiện ra thân tay cầm tịnh bình, tay cầm nhân liễu. Ngài không có thân nào hết trơn á. Nhưng mà khi mình đi bộ pháp á, chẳng hạn như mình đi cái bộ pháp đó là thuộc về thiên thủ thiên nhãn, thì mình lấy cái tướng thân thủ thiên nhãn mình để giữa đàn mình tập. Vì có bản nguyện là bản nguyện như vậy, thì có cái cách đầu đầu nó thì vô thì phải thanh tịnh đạo tràng làm sao, cách tắm rửa làm sao, cách hành trì làm sao, cách bài bố bàn thờ mình sao. Rồi khi ngài mà hiện cái thân như vậy thì bên phải ngài là ai, bên trái ngài là ai, bao nhiêu người giúp ngài, hay là trong cái tánh mà của ngài thì hiện ra bao nhiêu cái công dụng, mỗi công dụng nó tượng trưng cho một vị Phật nào, Phật nào, Phật nào bài bố xung quanh. Thì cái người học cái mạng Bà La tức là học về cái bản tâm của mình, nên ở ngoài thì hiện thành tướng, thành nó chẳng hạn như ngài Chân Nhãn thì bên phải với bên phải là ngài là ai, thì cái ngài đó tượng trưng cái tánh gì trong cái tâm của mình. Bên trái ngài là ai, tượng trưng cái tánh gì trong tâm của mình. Trước mặt mình ngài là ai, tượng trưng cái tánh gì trong tâm của mình. Sau lưng ngài là ai, tượng trưng cái tánh gì trong tâm của mình. Những quyến thuộc chung quanh nó là cái gì, nó tượng trưng cho. Thành ra mình học rồi đó thì mình biết là hồi nào giờ trong người mình nó đầy đủ tất cả những gì Bồ Tát trong này. Đại bi tức là Quan Thế Âm, đại trí tức là Văn Thù Đại Khái, học cái gì đó. Quý vị học mà đúng nghĩa mà mật tông á là học gì đó. Tất cả các hiểu tượng của mật tông nó đều là biểu tượng của các thần tánh. Thần tánh tức là cái tánh trong người mình nè. Ngũ Phật là tượng là ngũ trí. Ngũ đại tức là ngũ đại của mình, ngũ ấm của mình á là năm vị Bồ Tát. Quan Âm, Ma Mãn Kê, Phật Nhãn, Lô Sa Na Phật đó. Năm vị tượng cho ngũ ấm của mình. Còn mình ở đây thấy là Quan Thế Âm trắng là thiệt, rồi Ta Ra là thiệt, rồi cái gì cũng thiệt thiệt hết trơn á. Rồi tu rồi đủ chuyện bị dướng mắt tùm lum tùm la chứ. Quên rằng là mặt tông luôn luôn á, cái đàn của mặt tông nó xuất hiện là xuất hiện từ trong chân không. Anh thành nó vô muốn quán đàn tràng của bộ pháp á là phải vô là quán toàn thế giới, là bắt đầu là biến thành thanh tịnh như chân không, cũng như chân không giống như cái chân tâm thanh tịnh mình vậy đó. Do cái bản nguyện chúng sanh đang là khổ ngoài mà khởi lên một cái vọng cầu, thì trong cái bản nguyện chân không nó bắt đầu là cái đầu nó mới kết lại, nó quay vòng nó mới kết lại làm cái thân. Cái thân đó chẳng hạn như mình tập Quan Âm thì biến thành thân Quan Âm. Là tại sao? Là do chúng sanh đang vọng cầu mà nó hiện thành thân. Chứ bản thể hồi nào tới giờ của ngài là vô tự tánh, trong nằm trong cái thể tướng nó không có tánh nào, có tướng nào hết trơn. Mà vì tâm bi mà phát sanh ra tướng. Thành ra đầu tiên mình học đó là bi sanh mang la là gì đó. Sự ra cái dân mật tông mà học đúng bên Tây Tạng học đó, là phải học về biểu tượng. Cái trống nó là tượng trưng cho cái gì? Cái chài là tượng trưng cho cái gì? Cái chuông là tượng trưng cho cái gì? Học hết á. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là lập lửa thì không á, là nếu nó nói giải thoát thì nó là lửa trí tuệ. Nếu mà trong thế gian pháp thì nó là cái lửa sân hận. Thành ra đoán điềm cũng phải biết cái đó, mình đang đi pháp hay mà mình còn nghiệp thì lửa nó xảy ra đó, thì hoặc là dính vào cái sân hận và dính vào cái trí tuệ, thì theo đó mà đoán. Tất cả là biểu tượng hết. Mà người nào mà rành về biểu tượng chừng nào á, đi mật tông á nó càng khế hợp chừng đấy. Tâm nó không có dính mắt hình tướng nữa mà vẫn đạt được tất cả những diệu dụng của mật tông. Rồi sau này đi mà cái giai đoạn mà cuối cùng đó, thì tất cả mật tông nó đều là biểu tượng hết. Thành ra bây giờ nó đem ngày chuẩn đề theo, nó đem cái gì? Nó đem cái kiến. Thành ra ta nói pháp chuẩn đề tập phải luyện cái kiến đàn. Kiến đàn đó tượng trưng cho ngày chuẩn đề. Thì lúc đó tại vì ngày chuẩn đề đó nó là một cái đại viên cảnh trí mà biến thành. Ngài chứng đề đó là một vị đại Bồ Tát thuộc về phương Đông của Phật A Súc. Mà phương Đông Phật A Súc á là trong cái ngũ trí Như Lai, thì Phật A Súc có tượng trưng cho đại viên cảnh trí. Đó là năm ngũ trí Như Lai. Thành ra cái pháp ngài chứng đề đó tu á thì sẽ nhập vô cái trạng thái Kim Cang Đại Định, tức là cái định của đại viên cảnh trí. Thành ra cái biểu tượng này là cái gương. Khi mình tập thành á, thực sự đi đâu á là thực sự không có đem ngài chứng đề theo nữa. Đem cái gương nhỏ nhỏ sau mặt vậy nè, bỏ trong cái bịch đó. Cái đi đâu là để gương, cái kịch đó là ngài chứng đề rồi đó. cái đàn pháp dựng đời nó sẽ từ trong đó nó phát sanh ra. Chẳng hạn như bây giờ đi học tới ngày Văn Thù là cái kiếm, cái kiếm á, cái lưỡi kiếm đó là chặt đứt hết tất cả vô minh, phá hết tất cả những cái chướng ngại, thành ra cái một cái biểu tượng là Văn Thù nó là một thanh gươm. Thành ra sau này người ta giải Văn Thù ưa cầm gươm. Đại khái cái Đức A Di Đà là những đậu xanh, thành ra có hoa sen. Thì cuối cùng các vị Bổn Tôn sẽ tượng trưng cho một cái biểu một cái hoa sen, tức là cực kỳ thanh tịnh, cực kỳ an lạc. Thì từ từ quý vị học, thành ra quý vị học á là phải học lại cái học lại vừa học mật tông á, là học lại cái bản nguyện lý do nào mà phát sanh thần chú này. Lý do phát sinh thần chú này á là để trừ tất cả các chướng cho người tu thiền, là một cái lý do chánh. Cái tâm ngày khi lưu xuất thần chú này đó, mục đích đó là trừ chướng, là chánh. Nhưng mà vì bản tâm của Như Lai mà phát sanh ra thành thần chú, thành thần chú Thủ Lăng Nghiêm, nên Thủ Xứ Lăng Nghiêm là cho cái tâm diệu dụng của Như Lai, nên có đủ hết cả các công dụng. Nhưng mà công dụng chánh của ngài là công dụng về diệt từ các chướng trong tập khí nghiệp quá khứ. Cái tập khí nghiệp quá khứ rất là khó diệt, thành ra cái năng lượng chánh của nó là cái đó. Thần chú Lăng Nghiêm đa số là tập để diệt nghiệp nhiều hơn và làm mấy cái khác. Trong này thì quý vị kể có đủ công dụng hết trơn, cầu tài bảo được tài bảo, cầu con được con, cầu chi tùm lum trong này nè. Quý vị nào vô cô thơ nghe quý vị đọc á, có đủ hết tất cả công dụng. Thì nó không phải sai nha, tại vì trong cái bản tâm của Như Lai thì nó diệu dụng vô cùng tận, hiểu không? Thành ra nó nói bộ chú nó có nguyên nhân để phát sanh. Chú Thư Thiền Thở Nhãn là cũng có cái gì, cái nguyên nhân là thấy chúng sanh đau khổ mà không có phương giải cứu, nên tự nhiên bắt đầu là mới phát ra cái nguyện, mới phát ra ngàn tay ngàn mắt, hay dùng ngàn tay để mà nghe có phương tiện càng nhiều để giúp đỡ, mà ngàn mắt nữa là thấy được nhiều càng nhiều chúng sanh để giúp đỡ, mới hiện ra cái trạng thái đó. Thành ra bản nguyện nó phát sanh ra cái hình tướng. Thành ra cái người nào mà đi thử thiên nhãn là cái tâm phải khế hợp với cái sự cứu độ. Thì hai cái pháp và tâm nó tương ưng thì nó mau phát triển. Ngay cậu giờ mình đi thương thủ thiên nhãn mà cái tâm mình chỉ mong hàng phục người ta thôi, tâm mình muốn dùng cái đó để mà mình đè ép người ta cái này kia, thì nó không thành. Nó trở thành là quỷ thần bộ. Nó trở thành ra cuối cùng cái đám ở dưới đó, cái đám hộ trì ở dưới nó không giúp mình. Nó trở thành cho như phái nằm ông tôi kể vậy đó. Nó có năng lực rất là vĩ đại, mà cuối cùng là nó chỉ là thần lực thần thông thôi, nó không làm gì hết đó. Giờ mình nói lại là cái những cái này đó, nên nó thuộc về bi sinh mạng nà la. Hay bi sinh đó là do tâm bi mà xuất hiện ra cái công năng để mà lợi lạc chúng sanh, mà công năng đó là âm thanh của thần chú. Thầy lấy âm thanh thần chú làm chánh, lấy âm thanh thần chú làm chánh, mà muốn đi thành thần chú làm chánh á là phải thấy được cái tướng của người tuyên thuyết thần chú. Thành tướng thần chú trong này đó là Phật Tỳ Lô Chánh A, thành ra cái đàn nó bố trí Phật Tỳ Lô Chánh A nằm ở giữa, là cái Phật đảnh của ngài, là tượng trưng cho cái đảnh tướng của Tỳ Lô Chánh A. Thì toàn bộ câu chú này nó gom lại một cái câu chú mà trong cái hộ thứ hai đó là cái hùm phum á. Hùm phum á, ha, tao nói là giờ làm cái này cấm cái này cái kia đó. Thì toàn bộ câu chú này qua tới mật tông á, nó còn gọi một chữ thôi. Ha, nó gọi là chữ phum. Chữ phum. Chữ phum á, mà vậy thấy đâu cái Hán Việt nó dịch nó là thần chú bột lỗ úm. Vậy nào mà thường thường coi phép mật tông á, có những cái sách đó nói là nhất tự chuyển lương dương chú, thần chú bột lỗ úm. Này, cái bột ốm là thằng chú Phum này nè. Chỉ cần một cái chữ này thôi, cái chữ này là gồm hết thằng chú Lăng Nghiêm. Nếu mà thì giờ mới giờ Phum 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 đủ. Còn đó gọi là đảnh tướng quang tụ của Đức Phật Tỳ Lô Chánh A. Từ đảnh tướng quang tụ Phật Quỳ Na này mới phát sanh ra cái chú Thủ Lăng Nghiêm. Mà chú Thủ Lăng Nghiêm dài như vậy, mà cuối cùng một câu cuối cùng của chú Lăng Nghiêm là án anh lệ từ đó lệ từ xá đề. Để ra bạc xà đa rị bằng đà bà nà nể, để ra bạc xà ra bằng để phấn hổ hồng đô lô phấn ta bà ha. Cái đô lô phấn của nó là phum đó. Và qua tiếng Hán Việt nó dịch ra đô lô phấn. Đô lô phum phum, đô lô phum. Cái chữ đô lô của nó là chữ phum đó. Ở trong này nè, phải gì lật ra cái trang máy. Trang trối mà chữ in xéo. Như vậy là nói thằng chú rằng Anale, Nale, tức là án Anale, Nale đó. Visada Visada thì sa đề gì đó rồi bệ ra bạc xà ra đà rị, cái này nó thiếu mấy câu. Bằng đà nể, nó thiếu cái chữ bệ ra bạc xà ra đà rị. Bắt đầu nó đi qua là băng đa, băng đa, băng đa tức là bằng đà, bằng đà, bằng đà nể là banani, banani. Bệ ra bạc xà ra phấn tức là vây ra, vắt ra bani, ra phấn vắt ra bani, hổ hùm, hổ hùm đô lô phấn, đô âm phạt, đô âm phạt, đô âm phạt là phum phạt đó, pha ha. Đó, thì cuối cùng nó thành ra cái chữ này nè, chữ phum á, viết ra cho vậy luôn. Cái chữ này là chữ Tây Tạng. Thì chứ mình cái chữ này mà giả ra hư không á, thì mình tưởng cái gì nó sẽ biến thành cái đó. nó lọ linh ngữ. Cái này là tượng trưng cho đảnh kế có chữ Phật, cho là trên này đảnh kế chữ Phật, nếu mà xuất hiện hào quang đó, thì trong hào quang nó có cái chữ này trong này nè, đảnh kế có chữ Phật, thì toàn bộ câu chú thành ra chữ Phum. Nó là một cái chú này đó, nó gọi là nhất tự chuyển luân dương thần chú mà, nó có thể thành tựu tất cả mọi mong cầu của chúng sanh. Đây là từ dư, nghĩa là vô kiến đảnh tướng của chư Phật mà nó thành ra cái chữ này. Rồi hoặc là bậc cứu này đó, vừa đọc thần chú cái thủ lăng nghiêm thì mới tắt đọc chủ trong nghiêm, nó hồi đám sư huynh nó dạy đó là có gì phải đọc cái tựa của cô chú, rồi đọc cô chú, rồi cô chú là gì, là ma tắc đá ta bá tắc ra, ma tắc đá ta bá ra là cái tựa cô chú, hay nó nói là thần chú đại Phật đảnh thủ lăng nghiêm, thần chú ma ha tắc đá ta bá tắc ra. Thì đám sư huynh nó nói mới đọc cô chú này đó, đọc cái này phải đọc là ma ha tá đắc đa bá đắc ra, lấy cái đầu chú rồi đọc là ôm an ale na le án an ale là chỉ sát đề bệ ra bà sa la là gì đó, hay mà đọc là ôm an ale le vay viro gì đó, hồi xưa đọc thuộc lòng cái câu tiếng Phạn, như giờ tôi không lâu quá tôi không có đọc nữa. Cái câu này nó thiếu cái chữ viro cho gì trong này nè, an ale thì sát đề thì có hết, bệ ra bà sa la rị thì nó thiếu, bằng đà bà nà nể có đủ, bà sa ra bằng đi phấn hồn đô luôn phấn ta bà ha. Thì sư huynh tôi nói là sao con này là nên chữ thêm chữ Phum. Phum đây là tâm chú của cái bộ này, là sau này là thêm chữ Trí Diêm nữa. Trí Diêm này đó, một cái bộ nó có bộ chủ, bây giờ Tỳ Lô Giá Na là bộ chủ của bộ Tỳ Lô Giá Na là Ngài Văn Thù ha, thì Ngài Văn Thù nó có một cái câu chú, câu chú này nó có quay lực rất là mạnh, thế mà đọc lên thì đàn pháp sẽ kết. Vô mình không có tạo đàn, mình không có làm cái đàn, vô cái đàn nó phải là bố trí cái này, bố trí cái kia mệt lắm. Mà Ngài Văn Trù tượng cho cái tâm không. Từ trong thông á, mình tưởng ra sao thì nó hiện ra như vậy. Thường thường là mới dùng cái câu trí diêm để kết đàn. Cái đơn giản á, thành ra mình thêm cái trí diêm vô đây. Nó là gồm có bộ chủ của bộ tộc đó là Ngài Tỳ Lô Giá Na, và trưởng tử của bộ tộc là Ngài Văn Thù. Mà hai câu chú chánh của Ngài Văn Thù là câu ôm trí diêm, nó là một chữ. Nó mới để vô chẳng hạn như đọc trí diêm Phum, ví dụ như mình chỉ dân học bằng tông á, họ mới thêm thôi, họ biết cách họ thêm, còn dân thường thường là học tới cái chữ Svaha là hết. Thành thử ra qua cái bộ mà tác pháp về phóng sanh á, tôi có bỏ vô phóng sanh đó, quý vị coi mà lúc mà chú nguyện vô để cho cái giải nghiệp cho mấy loài kia đó ha, cái chỗ tâm chú sửa lăng nghiêm tăng ba đó, thì tôi có để chữ ma tá tác đa bá tác ra, thấy không, trang ba tâm chú thủ lăng nghiêm, ma ha tát đa ra là tên của thần chú thủ lăng nghiêm, án an a lệ dứt thiếu chữ lệ rồi nè, thiếu chữ na, án an a lệ tỳ xá đề, bệ ra bạc xà ra đà rị, bàn đà bàn nà nể, bạc xà ra bàn ni phấn, hổ hùm đô lôn phấn ta bà ha, thì tôi thêm vô là cái chữ trí diêm Phum. Vậy thấy trong đó gì, cái chữ Phum á ha, là thực sự vốn bản thể của nó là vô kiến đảnh tướng, tức là chú thủ lăng nghiêm mà gom thành một chữ ấm a na lệ đó ha, quý vị đọc chú thủ lăng nghiêm hoài thì biết đây thiếu chữ na như vậy, a na lệ thì sao đệ, đây chú lăng nghiêm đã số quý vị thuộc rồi. Thì nếu mình đi cái kinh lăng nghiêm mình muốn dịch tội đó, thực sự ra cái cách trong này nó dạy cho mình á là đi 21 ngày, ngày đầu tiên đó thì không để chú lăng nghiêm, cứ lo lễ Phật sám hối này kia, thấy cái điềm lành 21 ngày, chỉ có lễ bạc lễ phái với cái tâm nguyện chư Phật mười phương giải nghiệp cho con, có thể có thi dòng danh mũi sám gì cũng được. Tức là cái lối mà đi của đàn pháp trong cái kinh thủ lăng nghiêm này, cái gì có lăng nghiêm đặt ra coi là nó dùng 21 ngày để nó tập, rồi qua tới 21 ngày đó thì mới 21 ngày sau đó mới là dùng bồ đề tâm để phát nguyện. Tức là một lần đảnh lễ như vậy đó, chỉ đó phát nguyện nay con gì tất cả chúng sanh gì tất cả hữu tình, con nguyện ngộ nhập vô cái bản thể thật chất của cái chân tâm, tức là thủ lăng nghiêm đại định, đại khái gì đó, là tập phát nguyện thôi. Nguyện chư Phật mười phương nhớ lấy bản nguyện và gia trì cho con, đại khái tập phát nguyện. Thì mình trước mười phương chư Phật lễ hoài, 21 ngày đó tập hướng mười phương chư Phật gia trì cho mình. Cái chú lăng nghiêm là cái chú mà nói hồi thứ nhất toàn là chư Phật, cái gì Bồ Tát không à. Bắt đầu qua tới 7 ngày sau mới là trì chú. Đó, mà trì chú đó phải lập cái đàn pháp. Trong kinh nó cũng dạy cho mình, cái đàn pháp nó thấy rườm rà lắm. Thì nó nói là qua 21 ngày vậy đó thì thấy được trong cái đàn pháp của mình á, cái đàn pháp nó để những cái gương vậy nè, chư Phật ở đây nè, thấy trong gương đó hiện ra những mười phương chư Phật lấy cái tay trùm lên đầu mình, đấy cũng như là xoa lẫm thọ kính cho mình vậy đó. Trong người thân mình sáng suốt thì lúc đó nghiệp chướng tiêu trừ, lúc đó dụng công thêm 100 ngày nữa thì đắc được thánh quả. thánh quả đầu tiên là quả tu đạo hoàng, tức là cái tâm thanh tịnh thấy được những đạo. Nên Lăng Nghiêm nó chỉ cái gì nào mua cái Lăng Nghiêm mở ra coi nếu muốn tập. Cái đó là tập cái gì đó, tức là đi về dùng 21 ngày, chỉ 7 ngày sau cuối cùng là họ trì. Họ trì đó là họ trì thần chú thủ Lăng Nghiêm kèm với đàn pháp, nên là đàn pháp họ dạy cho mình cách thiết lập. Còn 7 ngày đầu là sám hối thôi, hoàn toàn là sám hối. Nên là nhờ chư Phật cũng như chư đó, 7 ngày sau là phát nguyện. Phát nguyện là cũng như là nay con nương vào cái thần chú thần kinh thủ Lăng Nghiêm ha, là kinh mà chỉ Ngộ Tâm nó nguyện con đi như vậy, nhưng nhờ chư Phật mười phương giải tất cả nghiệp chướng gì gì đó mình phát nguyện cho mình. Ha, vì Bồ Đề Tâm mà con làm cái này ha, muốn viên mãn tất cả công đức của Đức Phật. Ha, rồi con hành trì cái này vân vân vậy đó, phát nguyện rồi đảnh lễ, phát nguyện đảnh lễ. Một cái đảnh lễ gì để cái nguyện của mình, nguyện hướng về chư Phật để mình phát, thành nó phải đảnh lễ chư Phật. Nhớ, cái phát nguyện của nó phải hư không mà khác đâu à, hướng về chư Phật mà phát. Thành ra bàn thờ mình hướng về bàn thờ, mình cứ trước vậy mình phát, mình chư Phật chứng minh, thấy cái bàn thờ cũng như Phật thật. Rồi sau rồi đó bắt đầu là mới làm một cái đàn ha, là có hoa sen rồi chung quanh bốn bức tường như thế nào nó chỉ mình cũng kỹ lắm. Rồi trong đó bài bố cái gì, đất đào lên bao nhiêu lớp, tán cái gì đó đủ thứ hết trơn á. Rồi bốn mặt cái tường là treo Phạm Thiên Đế Thích gì đó, rồi Oso Ochusma Suma gì, rồi Lam Đầu Ca gì gì đó, Quan Hỷ Thiên gì đó, bốn mặt hết như thế nào thế nào thế nào. Bắt đầu là vào đạo tràng bằng cái tâm thanh tịnh, bằng cái Bồ Đề Tâm, bằng cái phát nguyện đó, bắt đầu là đối với mười phương chư Phật nhắc lại bản nguyện mà ngồi đó trì chú. Thì lúc đó sẽ thấy trong gương đó Đức Phật ở đây nè, có ảnh hưởng như nè, thì cái gương nó rọi Đức Phật. Rồi trong gương kêu sau lưng Đức Phật nó rọi ngược trở lại, thì thấy rằng trong bóng gương trùng trùng lục điệp, là nghĩa là những cái tay Đức Phật sẽ hướng mình, phóng quang đến người mình, trùm người mình, hào quang mình, nghĩa là có đầu quán đánh sò đầu, thì người đó nghiệp chứng tiêu trừ. Thì sau đó dụng công thêm 100 ngày nữa, ngồi tịch lặng mà quán tượng, người quán ngược lại cái theo cái Lăng Nghiêm nè, quán ngược lại cái tâm vô tự tánh, sự gia trì đó nghiệp chướng không còn nữa, sẽ ngộ được cái vô tự tánh, nó đắc được cái quả đầu tiên, tức là quả kiến đạo, thấy các pháp bản tại bản tánh là không có ngã nữa, vô ngã. Rồi nếu mà tu thì tiếp tục thì thắng được cái quả cao, nhưng mà cái quả đầu tiên được kiến đạo, đó là cái đường hướng đại định thủ Lăng Nghiêm. Ta có thắc mắc gì không? Ở đây ai muốn tu thủ Lăng Nghiêm không? Tôi từ nghiệp chướng mà đọc phân chú đó, thì cái nghi thức của tôi đó, nghi thức mà tôi học á, nó không có trì một chú mà nó trì ba chú, nó trì tâm chú, nó kèm ba câu chú mà tôi bỏ trong cái bộ phóng sanh hồi nói tới. Nghi thức tôi học để mà trừ nghiệp chướng á, nó không có trì thủ Lăng Nghiêm không, mà trì một lượt là ba chú. Thì cái tôi dùng cái nghi thức đó tôi bỏ vô trong hệ thống phóng sanh, để hồi tôi nói cái cách đó, cái cách này là mình học ông thầy ông dạy. Bây giờ mình lật vô phóng sanh đi, nó có thần chú Lăng Nghiêm đây, sẵn nói là cách kỳ luôn. Thì quý vị nào mà mơ gia đình nuôi phóng sanh á, muốn đi chung thì tập cái tác pháp đi. Thì về mua cái chai nước trắng, chai nước nhỏ cũng được, chai nước lớn cũng được. Thì mình biến tất cả cái nước này, mỗi giọt nước này nó thành ra một cái bản nguyện, một cái công đức của Đức Phật trong này. Thì dùng công đức này đó mình rưới lên mấy cái loài mà chúng mình phóng sanh. Thì người nào mà đụng cái nước này cũng như là cái đồng như tôi nói thần chú trở thành thuốc rồi. Khi nó tan cái này là bình này thành thuốc rồi. Mỗi một giọt nước này một chúng sanh nào đụng chạm phải này kia cái kia đó thì chúng sanh nó giải nghiệp. Mình hôm qua mình sẽ phóng sanh cá này mình làm trong nước. Thì bây giờ phải có cái nước. Thì mấy ba câu chú đầu tiên đó, nó là loại đàn pháp của mặt tông, nó làm cho tâm thanh tịnh, để mình thay vì mình bố đi đàn mình phải sắp đặt cái này cái kia đủ thứ mà làm thanh tịnh đó, thì cái chuyện đó nhiều khi nó mỗi đàn pháp mỗi khác, thành nó quá khó khăn. Thành ba câu này là ba câu tổng quát để làm thành một cái đàn. Bốn câu này là cái gì, đọc A B 1 2 3 4, đi đọc bốn cái này thành á thì tên không trung nó tới một cái đàn vô hình. Hai câu đầu á làm thanh tịnh đạo tràng, hai câu sau á là bố trí cúng dường và kiết giới để mời chư Phật, mời chư Phật về. Nó còn có bốn câu, câu án làm án tà vào tức là tà vào tà hám á, là hai câu này là làm thanh tịnh đạo tràng. Cũng như tôi nói là quý vị vô là phải đào đất đào mương gì tùm lum gọc rọt ra cái là thanh tịnh á, thì hai câu này nó có năng lực làm thanh tịnh, dùng chú pháp làm thanh tịnh. Rồi câu thứ ba đó là câu anh trí diêm, đó là câu do cái nguyện lực tánh không, từ cái tánh không của ngài nhân thù nó mới hiện ra một cái đạo tràng cho mình, hiện đạo tràng. Hai câu ám với điểm hùm á, dùng tâm bi nhắc lời bản nguyện chữ Phật để mà hiện cái đó, hiện theo cái hình thức mình muốn tưởng tượng gì nó hiện ra đó để mà độ sanh. Thì ba câu này, bốn câu này nó kết hợp, nó tạo thành một cái đàn đơn giản, hay mà làm nó thiệt lẹ để mà mình đi thành đọc mấy câu này một người cái ba biến bốn biến gì đó, thì đọc bảy biến. Rồi án sĩ lam tức là âm tri diêm á, cái câu âm tri diêm này nó cũng nhiều khoái lực lắm.
nó đầy đủ công văn trị bệnh rồi làm đủ trò hết trơn á. Cái gì muốn biết mấy câu này nè thì vô cái website của ông thầy Pháp Chánh, có câu này công dụng cái gì lật lên, có câu đơn giản gì thôi mà làm không biết bao nhiêu công dụng mà cả trị bệnh có, trừ tà ma có, làm giải nghiệp chướng có, đủ thứ hết trơn á. Chỉ có ôm tiêm tiêm nó ôm ôm đi hầm á, thì từ bi nó phát sanh ra một cái đàn mình nghĩ. Ví dụ như mình đi chuẩn đề thì nó xuất thành chuẩn đề, mình đi dược sư thì nó hiện thành đàn dược sư, nó là do bi sanh mà. Mình đi di đà thì nó hiện thành đàn di đà. Thì dùng bốn câu này để kết thành ra một cái đàn vô hình. Thế mình tác pháp á, mình làm một công trình á, thì mình nghĩ là mình không phải lấy công đức bình thường của mình làm, mình nương vào công đức chư Phật của mình làm, đó là công đức đạo tràng mình làm. Thành ra phải đọc bốn câu này để trên không nó có đàn vô hình, nằm mình nằm trong thánh chúng của đạo tràng đó để mình làm cái pháp này. Thì không phải là có lực của mình không, mà đây là lực của mười phương chư Phật, cái bản nguyện họ kết vô đây. Lý do tại sao có bốn câu này, còn đầu giờ mình đâu mình tẩy tịnh, rồi sau khi cái này là tẩy tịnh theo thần chú, rồi giờ mới tẩy tịnh theo cái vật hiện tiền. Thì mình đọc cái câu là dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên tánh không bát nước lợi nhân thiên pháp giới quảng tiên duyên diệt tội tiêu khiên quả hiện âm duyên, là như là đây là cái câu tẩy tịnh do cái bản nguyện của ngài Quan Âm khiến cho đạo tràng nó trở thành ra một cái sự thanh tịnh. Xong rồi mình tụng những danh hiệu của chư Phật, ở đây thì mình tụng trong những danh hiệu mình thường biết thôi, chứ mặt tông thì nó tụng danh hiệu chư Phật, nó tụng ngũ trí. Ở đây mình tụng là chỉ những vị Phật mình biết là được rồi. Thì mình lấy đầu tiên là lấy thường trụ thương Phật pháp tăng là tượng trung cho tất cả chư Phật, rồi vấn đề là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, những câu mình biết thôi, đó là Sanh Di Lặc Tôn Phật, Dược Sư Đu Ly Quang Dương Phật. Tại vì mình biết vị Phật đó, mình tụng cái tâm nó duyên cảm nó mạnh, tham nó thành tâm hơn. Còn giờ nói bây giờ mà đọc tên vị Phật nào lâu lâu cái tâm nó không biết, thà lấy cái tâm nào để cái tâm mình duyên cảm, tức cái tâm mình là sự triệu thỉnh mà. Thì mới nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, mình tưởng cũng như ngày đang theo cái tâm đạo tràng mình đã bài sẵn thanh tịnh, đã bài sẵn, cũng như là ngày từ phương Tây ngày giá hạn xuống vậy đó, ngồi trụ trong cái đạo tràng đó. Vì tụng vừa tụng đó, trong cái này là chí thành quy mạng, như ở dưới nó kính thỉnh, tụng xong nó có chữ kính thỉnh chư Phật Bồ Tát Lai Lâm đạo tràng chứng minh chúng đệ tử thôi không sanh. Tức là mình làm bằng cái này đó, bằng cái lực của mười phương chư Phật chứ không phải của mình. Mình kết đạo tràng này rồi mình thỉnh gì số một cách mình đọc danh hiệu để mình thỉnh. Trong này nó gì đâu nè, tụng danh hiệu Phật nè, Nam Mô Thường Trụ Tôn Phật đó. Ở nhà tụng, quý vị nhà tối tụng nha, kiếm một cái bình nước ha, rồi mình phải đọc cái này trước. Thứ nhất đọc đầu tiên đọc á, để mình tưởng tượng là trong hư không nó có một sự thanh tịnh nó phát sanh, ha, do bi sanh trong cái đàn tràng đó thanh tịnh phát sanh. Rồi do cái câu này mình tụng coi mình thích ai, chứ dường như mình thích Quan Thế Âm Bồ Tát thì mình đã bổn tôn pháp của mình, Thế Âm Bồ Tát thì mình đọc cái này hiểu ra Thế Âm Bồ Tát, trên này có Quan Thế Âm Bồ Tát là khỏi đọc. Ha, chẳng hạn như người đó là đang đi một vị Địa Tạng Vương Bồ Tát đi, mình lấy pháp Địa Tạng Vương Bồ Tát là pháp chánh của mình. Mình nghĩ là cái do công đức mà Địa Tạng Bồ Tát mà có thể giải nghiệp được, thì mình thêm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ngay chỗ mà đọc luận tôn của mình. Còn bình thường mình đọc mấy câu này mà nếu mình nghĩ là ok, bổn tôn mình đã có trong này rồi, chẳng hạn như có đại hạnh rồi, nhưng mình thích đại phủ hiền mà có đại hạnh rồi thì khỏi đọc nữa. Thì khi đọc xong rồi nó là kính thỉnh những cái vị này nè, những chư Phật Bồ Tát này nè, những mười phương chư Phật dân tập đạo tràng chứng minh cho đệ tử quốc danh là gì vậy đó. À, này tác pháp lại phóng sanh, đó là một cái pháp nương vào pháp lực này mà làm cho những loài phóng sanh nó được lợi lạc. À, thì cái lời của chư Phật này là kệ ngôn Phật ngôn đó, ha, trích trong kinh. Thì ngày mai mình ra đạo trường mới tập, mình mới đọc, mình đọc là hướng vào cái loài mình thả mà đọc. Còn này mình tác tối này mình tác pháp này, còn này mình khỏi đọc, nó có mặt nó đọc, đọc. Cái khai thị đó, như ngày mai quý vị đó thì mới gì mình hướng gì tâm nó, cũng như mình cũng như quý vị học người, quý vị mà cái này giống như giảng sanh vậy đó, mình phải khai thị cho người chết. Cái người mà người họ ngáp ngáp phần chết rồi đó, phải mình phải khai thị họ xả, họ chịu xả pháp thế gian thì họ đi cực lạc mới được. Đó, thì mình nói à, thôi giờ cái giờ ai cũng qua nhắm mắt, đừng có dướng líu, quý vị nên buông xả dễ đi. Đó là cái lối người khai thị. Nó thì cái lò cá cũng vậy, mình khai thị cho biết mày bây giờ bị người ta giam nhốt vân 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 vân. À, thì người ta mới nói là cái câu này thì nó đại khái. À, đại khái thì đại khái với câu là chúng sanh đây có bấy nhiêu, cho là những người chúng sanh mà đang thả có nhiều đó. Lắng nghe lấy những điều dạy rằng người kiếp trước ác tâm phủ lấp nên kiếp này chìm đắm sông mê, bấy đâu chẳng biết đường về, gây bao tội lỗi mọi bề mình mang. Cứ nói là giờ mấy người bắt người ta bắt ta nham làm loài thú loài cá đang vân là do cái nghiệp, sống đọa đài chết kham đau khổ, lông da sừng có đỡ được đâu, dù là bay trước lặn sau. Cái này nói chung, cái bài này kể chung cho các loài, trong chim cũng có này kia, nhưng mà thả cá thì mình cứ đọc chung. Lưới dây tên bắt, lưỡi câu thả mồi, tức là do cái nghiệp đó mà hiện nay phải bị bắt, bị nhốt vân vân như vậy. Tác cặn bắt cùng hơi hung độc, hung độc là nó loại trồn cáo rồi người ta xông hơi, người ta bắt đại khái gì đó.
Ở đây thì mình thả cá thì mình nói là tác cạn bắt, lấy cái nghĩa đó. Lúc đó dù kêu khóc ai thương, nằm trên chóc thớt lạ thường, hồn còn phản phất nấu rang xong rồi. Nghĩa là nấu rang là thành món ăn rồi mà cái hồn còn lẩn quẩn đi chưa được. Đáng lẽ là phải bị như vậy đó. Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc, mai sau nhờ có bậc thiện nhân, tức là nhờ quý vị bỏ tiền ra chuộc mạng cho, phải không? Cứu cho người được thoát thân. Đến đây lại được nhờ ân pháp màu, tức là nhờ những cái sức mình chú nguyện vô đây mình giúp cho nó. Tức là ngoài vấn đề mà giải phóng sinh mạng rồi là còn nhờ cái pháp lực nữa, để hỗ trợ để làm cho giải nghiệp. Tức là đến đây lại được nhờ ân pháp màu nữa. Vậy ngươi kiếp hồi đầu quy Phật, cùng dốc lòng quy pháp quy tăng, thì thực sự cái phóng sanh á, tức nhờ cái quy y này mà nó kiếp sau nó gặp được, nó sanh được. Tại vì quy Phật mà thành tựu á, không có địa ngục nha. Mà sáng mới làm lễ quy y đó. Nếu mà lúc đó cái tâm nó nghe mà nó xúc cảm, tự nhiên dùng cái tâm lực để mình chuyển nó, cái lời nói mình như cái dẫn tâm đi theo, cái rồi đó nó cảm nhận theo cái tâm của mình. Nếu mà lúc đó cái tâm nó hoàn toàn nó buông xả hết mà nó quy Phật, nếu cái nghiệp thức nó còn hay gì đấy đại khái đó, nó còn quy Phật được, quy pháp được đó, thì kiếp sau sẽ sanh làm loài người. Ba ác đạo sanh thoát liền, như mình mới vừa thổ y đó, mình nói là để quy Phật xong á là không thọ địa ngục. Cái năng lực Phật sẽ bảo vệ cho mình, mà sở dĩ mình nương tựa ngài là ngài sử dụng công đức để bảo vệ cho mình. Quy pháp là không thọ không đọa ma quỷ, quy tăng không thọ sanh. Thành là nếu mà cái loài đó do cái tâm của mình mà rung động xúc cảm mình đọc á, mình nó rung động được đó, thì nó sẽ thoát được ba cái nạn đó và nó sanh làm loài người. Thành ra luôn luôn cái lợi lạc thực sự trong pháp quy y là lợi lạc ngay sự quy y. Phóng sanh là quy y, nhưng ngày mai trước mặt đó mình mới làm. Còn quý vị tối nay tập cái này thì đoạn này quý vị bỏ. Quy âm Phật, quy pháp, quy tăng, thì là chúng sanh quy Phật, chúng sanh là nói chung, mình thả cái nghi thức này thức chung. Thành ra không có phải là mình thả chim thả cá, sinh mình có chung là chúng sanh. Mơ thầy cá không à? Thì nó là chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy pháp, nay nương tựa vào Phật, nay nương tựa vào pháp, chúng sanh quy tăng, đọc ba lần. Cái tác pháp của Phật luôn là ba lần. Rồi mình đọc là chúng sanh, cái loài cá sinh cá này, cá tôm này, và phan quy Phật nó sẽ khỏi đọa địa ngục, do công đức này khỏi đọa ngạ quỷ, công đức này khỏi đa bằng sanh, ba lần. Rồi mình đọc cái tam kết, cũng như nãy mình làm lễ quy gì đó, chúng sanh quy Phật rồi là thành cái pháp này, thành cái pháp quy y. Rồi mà đọc cái bài kệ cho nó được cái lời lạc, quy rồi tội chứng sạch không, trí công chiếu sáng tới cùng khắp nơi, phát tâm tu về sau được hưởng cảnh tây phương sung sướng là đời, ngồi tại bát thánh tơi. Cái này đã khó là nhờ sức quy y đó, và sức chú nguyện của chư Phật đó, nhờ pháp của chư Phật như vậy. Nghiệp trước sẽ tiêu trừ, sẽ được an vui, vân vân. Thì cái này đó là ngày mai đối trước những cái lời đó, mình phát tâm mãnh liệt để mình đọc. Đọc xong rồi đó, trong này nó nói chủ lễ ra nợ chỗ thả chim cá vân vân, tức là tăng ba đó, lấy đi nước và bông để làm phép định thủy. Mấy thầy đó, cái này là nghi thức của mấy thầy có cái ly nước vậy nè, chứ không có làm sẵn cho mình. Hay mới đầu vẽ hai chữ án lam lên đầu chim cá, thường cái án lam là mấy thầy dùng bộ pháp khác mới dùng chữ án lam. Còn có mình ở này đó, mình không dùng chữ án lam, mình cứ tưởng tượng cái nước này đó cũng như là ngài Quan Âm nằm trong này. Nếu mà đi Quan Âm hoặc là tất cả các hộ pháp thiên thần trong cái bộ chú của thằng chú Thu Lăng Nghiêm nằm trong này, những hạt nước này là những chư thiên, những cái công đức của chư thiên nằm trong này, không cần vẽ chữ gì hết đó. Nếu mà nhớ chữ hoặc nhớ chữ Phrum nãy đó, tượng trưng cho thằng chú Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà trong một cái bộ mà phóng sanh này đó, tôi vẫn lấy cái nền tảng là Phật A Di Đà, cái chú là chánh. Trong này là dẫn chú dẫn sanh làm chánh, hai chú kia là hai chú phụ để mà làm cho cái chú A Di Đà này nó viên mãn thành tựu nhất. Tôi dùng cái tác pháp là pháp của A Di Đà. Thành ra A Di Đà nó lấy chữ rị, nó lấy chữ rị chứ phải chữ ram trong này. Chữ ram này đó là chữ ram này đó là một bộ thần chú, nó gọi là thần chú để mà tẩy những các ưu uế. Thành ra nó có cái chữ nó vẽ chữ ram vậy nè, nó chữ ram vẽ lên vậy nè. Thì tưởng tượng là tất cả ưu uế của mấy cái loài thú nó tan rã, nhưng mà cái bộ này đi với nước không có được. Cái bộ này thuộc bộ lửa, ram là chủng tử của lửa, cứ dùng người ta dùng cây nhang thôi để tẩy nghiệp thì được. Ví dụ như thả chim á, nhiều khi không thấy nước họ dùng cái chữ họ vẽ thôi. Cái nhang họ vẽ thì tưởng tượng cho cái lửa trí tuệ bốc ra bao nhiêu nghiệp chứng tương tự thì họ vẽ chữ ram. Trong bộ chữ này đó, hoặc là bây giờ vẽ chữ Phrum, tại vì có dính líu với thần chú Thủ Lăng Nghiêm, hoặc có vẽ chữ rị. Hay còn nếu không vẽ được đó, là tưởng tượng mỗi giọt nước đó này đó là ngài A Di Đà. Mỗi giọt nước này là ngài Quan Âm. Bắt đầu mới rải vô, đây là công đức của Quan Âm A Di Đà. Thường thường nó có nguyên tắc, nhiều nguyên tắc, hoặc là mình tưởng bằng thân tướng, tức là tưởng bằng hình dáng thật sự. Chứ mình nhớ Quan Âm như thế nào thì mình tưởng là Quan Âm đang trụ trong này. Hoặc là mình tưởng bằng cái chữ gọi là tượng trưng cho ngoài Quan Âm. thì ngài Bằng Âm với Đức A Di Đà bên mặt tông đều là tượng trưng cho chữ rị hết á. Cái là mình tưởng đây có một cái chữ rị phát sanh ra, chữ rị này hào quang tối chiếu hết tất cả giọt nước này, nó biến thành chữ rị hết, nó biến thành Bằng Âm hết. Cái đó mà đọc cái mấy câu chú này. Còn nếu bây giờ tại chữ rị đó nó thường tiếng mặt tông rồi, cái gì nhớ thì tưởng A Di Đà tưởng được cái gì, tưởng Quan Thế Âm tưởng được cái gì, thấy không? Cứ tưởng là ngài Quan Thế Âm, nếu mà thích Quan Thế Âm thì mình tưởng Quan Thế Âm ngồi trong hoa sen giữa câu chú này nè, giữa trong này nè, giữa trong này. Rồi bây giờ sao? Bây giờ mình mới chấp hai tay lại, tưởng là mình đọc cái câu chú cho, mình đọc là từ Li Bà Đế câu hai câu đế, mình tưởng tượng là trong ngày Quan Âm nó mới hiện ra, mới hào quang ngày tỏ hết, nghĩa là cái ánh sáng ngày đầy hết những ly nước này nè. Mỗi cái ly nước này nó ánh sáng nó chiếu tới đâu là Quan Âm nhỏ nó hiện ra trong đầy hết, chủng tử của nước này là ngày Quan Âm hết. Nếu mà thích Quan Âm, giảng đọc cái câu chú này, bây giờ tưởng gì đó. Còn nếu chẳng hạn như thích A Di Đà thì phải tưởng là ở giữa A Di Đà nên nó mami gì đó đó. Thì cái này có gì tưởng tượng là hào quang được với là phóng ra hết như nước này, đi nước này là hào quang là năng lực của A Di Đà đó. Tất cả cái này tràn đầy hào quang của A Di Đà hết rồi. Trong những chủng tử của nước này nó biến thành những nước A Di Đà nhỏ vô số mà sáng rực vậy đó. Thành ra mình để gì nè. Để hai tay vậy nè. Rồi mình nhìn nhớ mình tụng cũng được, nhìn này, tụng. Thì thành chú Li Bà Đế cậu hai cậu A Đế, đại nếu Li Ha Ra Đế thì Đế là Đế đó, là thành chú của thất Phật. Bảy vị thập quá khứ. Thành ra trong này tôi để danh từ bảy vị thập quá khứ vô. Thành ra cái gì về tập á, là cái gì về nhà đó thì bắt đầu là đọc cái kết đàn nè, đọc cái câu đầu tiên án Lam, án Ta Phạ Bà Phạ Trực Đà Ta Phạ Đà Phạ Trực Đà Há. Án Sĩ Lam, án Quan Ni Bát Ly Hầm. Tưởng mình là một vị sư giả Như Lai, có thể là quyến thuộc ngài Quan Âm hay là quyến thuộc của Đức A Di Đà. Hay là bắt đầu mình đọc Nam Mô Bát Khứ Thiệt Ba Thi Phật mình trì vô đây. Còn phần kia là ngày mai trước cái đầu kia mình tụng. Mình nói là do con đang muốn dùng cái công đức của bảy vị Phật quá khứ để nó tụ vô đây. Và con muốn dùng cái công đức người giảng bạc nhất thiết nhất sanh chúng sanh nghiệp chướng, Rắc Sanh Tà Rô Ni của Đức A Di Đà. Con để vô đây. Và con dùng cái bộ chú của Lăng Nghiêm, tức là Phật Đảnh Quang Tụ của Phật Lăng Nghiêm để mà giải tất cả nghiệp chướng của chúng sanh, con để vô đây. Thành ra lúc đó mới chỉ cần đọc cái câu là bắt đầu là xưa khi bị gì kết một cái đàn nhỏ nhỏ trên đó thì mới đọc là Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thị Phật, Nam Mô Khi Khí Phật, Nam Mô Tỳ Số Pháp Phù Phật, Nam Mô Câu Lô Tôn Phật, Nam Mô Câu Hàm Mô Ni, Nam Mô Ca Diếp Phật, tức là bảy cái này tổng cộng là bảy vị Phật quá khứ. Rồi Nam Mô Di Đà Phật là để dính líu với cái bộ chú giảng sanh. Thành ra mình niệm vô Phật, tức là con đi ba bộ chú này thành bộ chú cộng là thành bộ chú giải nghiệp, có năng lực là giải nghiệp cho tất cả chúng sanh do năng lực của bảy vị Phật của trong cõi này. Đức Phật A Di Đà để mà tiếp dẫn về A Di Đà Phật. Và cái bộ hộ pháp Chư Tôn Bồ Tát là bộ Thủ Lăng Nghiêm, là bộ tất cả cứu trớ, tất cả nghiệp chướng là do các vị Kim Cang Vạn hộ pháp hộ trì không cho bị xâm phạm nữa. Thì đọc ba bộ lại. Thì lúc đó đọc á thì mới đọc để đây mà cái tưởng Li Bà Đế còn hai còn hai rồi đúng trong nguyên tắc á, tưởng là tại tưởng nhiều quá gì mệt. Đúng là phải tưởng bảy vị Phật hiện ở đây. Bảy Phật giống nhau thôi, giống Phật A Di Đà vậy đó. Hiện đứng ở trên nè, cũng như là sắp hàng á thì đứng trên trời vậy nè, thấy không? Thì kế đó là Đức A Di Đà ở dưới hạng thứ hai, ha, Đức A Di Đà hạng thứ hai. Thì lúc đó là bảy vị Phật này đó, nó có bảy đường dính vô A Di Đà, dính vô A Di Đà. Thì bảy vị này đó gom thành một Đức A Di Đà thôi, hiểu không? Bảy vị này thâu lại thành một Đức A Di Đà. Rồi từ A Di Đà đó là hiện ra đủ loại thân A Di Đà khác nhau hết, đầy hết đi nước này, kể như là mỗi thân A Di Đà một vị hộ pháp để mà nhiếp vô chú Thủ Lăng Nghiêm. Thành ra nếu quý vị tưởng được đó thì quý vị tưởng vậy, còn nếu không tưởng được đó thì quý vị chỉ tưởng Đức A Di Đà thôi đủ rồi. Ha, tưởng Quan Thế Âm là cũng này được rồi. Và trong cái thân của ngài đó, khi mà đọc Li Bà Đế coi cái thân này cứ như hào quang cái này phóng ra, tức là ngài hiện đủ loại thân hết đó. Là mỗi giọt nước này là một Đức A Di Đà nhỏ, mỗi đầu tiên mà tưởng là từ đó phát là một chùm tia sáng, phải không? Mỗi tia sáng nó biến thành một Đức A Di Đà. Thì mình cứ đọc Li Bà Đế coi hai coi ra đi đến ra đi lên để mà giờ để đang ở đây Nam A Di Đà bà giờ. Trong này á là quý vị đọc 21 lần, đọc câu kia hai mấy lần, đọc cái mấy lần, phải không? Cái câu này đó là tôi theo mấy thầy cho nó dễ, tại vì tôi thường đọc dính mấy tụi mấy vị không có quen. Còn cái hồi xưa tôi học á là ông thầy tôi bắt đọc liền tù tì. Thế hạn như Li Bà Đế cậu hai cậu hai Đế đó ni Đế ni ha ra Đế thì lên nè Đế ma và Đế chúng đang ngẩn Đế ta bà Nam Mô A Di Đà bà giả đó ta chặt đó giả đó địa giả ta di rơi bà tỳ di đó các nam bà tỳ di đó thì các đế di đó thì các đế dạy nị về nó chế đa các này ta bà ha ma ta nam nam ta ra lại thì sao đề bà ra bà xà lợi bằng đà bà nãy bà xà ra bà đi phóng hồn đó luôn bằng ta bà ha tri diêm prum Li Bà Đế cậu hai Đế là một biến tức là ba của mình nó kết lại thành ra một câu chú giải nghiệp không. Mà hồi xưa đó lúc ta học cái này đó nó thuộc về bộ A Di Đà, nói là dùng cái câu này nó có năng lực là tẩy hết tất cả nghiệp để sanh cực lạc cho nó dễ. Thành ra khi mà tôi dạy cho những cái người mà tin Tịnh Độ Tông á, tôi dùng bài này là bài sám hối của Tịnh Độ Tông, chứ tôi không có lấy cái bài sám hối từ bi thủy sám hay lưu bằng sám hay là học nhân bụi sám, vì mấy cái sám hối đó là nương vào các vị Phật khác để sám hối. Nhưng mà khi một có một giây phút nào khi đi học về cái chương mai, đi học về chương đại niệm Phật Duyên Thông của ngài Đại Thế Chí đó, ngài Thế Chí nó không một giờ phút nào mà quên Phật A Di Đà. Cái loại mà dùng kiến đại của ngài Đại Thế Tu đó là không một giờ phút nào mà quên Phật A Di Đà. Ngay cái sờ chạm này cũng phải có cái pháp môn dính với A Di Đà mới được. Vì như mẹ với con mà không một giờ phút nào thì chắc chắn sanh. Do như vậy đó, mà nếu mà đi sám hối mình dùng cái hồng danh buổi sám á, thì ngay lúc mà mình đọc hồng danh buổi sám là cái tâm mình đang nương vào vị pháp khác mình sám hối, thì lúc đó cái tâm mình không có dính A Di Đà. Thành ra nói nếu mà A Di Đà đã có bộ sám hối, tại sao không dùng bộ đó để sám? Thì ngay mình sám cái hối thì mình cái tổ đức Phật A Di Đà đang hiện để sám hối cho mình, thành ra lúc đó cái sám hối mình nó trở thành ra là đang tập pháp A Di Đà. Thành ra tôi nói là cái chủ trương mà cũng như đây có in quyển sách đó là tuyển tập bản quyền niệm Phật á, thì ngài Thiện Đạo ngài nói đó, cái pháp tu về Tịnh Độ Tông nó có cái gọi là cái gì, cái tạp pháp và chánh pháp. Chánh pháp có nghĩa là tu cái gì cũng dính A Di Đà hết gọi là chánh pháp. Tạp pháp rằng là trong cái tu của mình á, mình có thể có A Di Đà hay rồi tha những pháp khác, chẳng hạn như là tụng Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm là không A Di Đà, Lăng Nghiêm là thuộc về hộ pháp của Đức Hiệp Vua Chá Na. Thành ra tôi sau mà tôi chỉ với Tịnh Độ A Di Đà đó thì tôi bỏ Lăng Nghiêm ra, nhưng mà cái bộ mà A Di Đà mà tẩy nghiệp tôi thì có dính Lăng Nghiêm vô. Thành tôi để vô chung, tại vì cái bộ mình học hồi xưa ông thầy ông dạy vậy thì mà dễ vô, nhưng mà rõ ràng là ông thầy nói là lấy cái trung tâm A Di Đà là mới chánh. Mà nếu không tôi không có học á, được chỉ như vậy thì tôi cũng bỏ ra bộ Lăng Nghiêm ra ngoài rồi. À, tại cái này là mình học có người ta dạy sao là mình phải tin để vô. Thành ra ví dụ như mà đi một cái loại của ngài Thiên Thai thí giả, ngài Thiện Đạo Đại Sư, thì ngài nói là nếu mà đi thuần, tức là những pháp tạp là mình không có đi xen, mình khi mà đã dứt khoát mình đi đạo Phật rồi, những cái tạp mình không có đi xen vô nữa. Chẳng hạn như bây giờ thay vì tụng phổ môn cũng không tụng, không phải là phổ môn nó dở, nhưng mà đối với pháp A Di Đà nó trở thành tạp pháp. Khi mình đi phổ môn tức là cái tâm mình nó nhớ tới Diệu Âm Bồ Tát, nhớ tới dược thượng, nhớ tới những gì kia, thì trong thay 24 giờ tập nhớ A Di Đà thì tâm mình duyên qua cảnh khác. Thành ra làm sao mình sẽ lấy những cái kinh nào trực tiếp liên quan A Di Đà để mình tập, cái pháp nào liên quan đến A Di Đà mình tập, nhớ không? Thì ngày mai khi mình học đó, đại thế chí mà niệm Phật chương á, ngài lấy kiến đại ngài tập, mà quý vị nào mà đi A Đà mà thuần túy đọc là sẽ hiểu ngài muốn nói cái gì liền à. Còn quý vị mà không có đi A Đà mà đúng theo cái chiều hướng mà kia đó thì không biết ngài nói cái gì, như mẹ nói con rồi nó dùng kiến đại mà hành tổ không có nói gì cần nhiều đó hết, chấm dứt, không biết ngài dạy mình cái gì hết trơn á. Như quý vị đi hướng tục là thấy rõ ràng là dạy mình phải dùng con mắt, tập con mắt thì cái mắt có bao nhiêu cách để dừng A Di Đà. Cái lỗ mũi mình khi dùng lỗ mũi để tập thì lỗ mũi có bao nhiêu cách để dừng với Đức A Di Đà. Cái lưỡi mình có bao nhiêu cách để dừng với Đức A Di Đà. Cái lỗ tai mình phải có bao nhiêu cách để dừng với A Di Đà. Cái tâm mình có bao nhiêu cách để dừng A Di Đà. Thì cái người đó là phải tập A Di Đà, nghĩa là suy ngẫm hoài tự nhiên lòi ra cái đó lòi ra hết. Thì mới suy ngẫm được bao nhiêu nói hết cho quý vị. Rồi quý vị sẽ trở thành ra một cái người tự động sẽ phát sinh thêm những cái gì nữa. Để nên làm cái này cho nó xong. Dễ gì tập nha. Ví dụ như bây giờ quý vị mới tưởng tượng đọc 4 câu trên để kết thành cái đàn, tưởng tượng mình trở thành ra một thánh chúng, thánh đúng đồng trong cái đàn đó, tức là trong thánh thân để mình trong cái thân thanh tịnh để mình tập, nhờ cái quan lực của đạo tràng mình nằm đạo tràng đó thanh tịnh, đồng với mình đối chú nguyện mà chấp hai tờ lại thì mình tưởng tượng cái Đức Phật đó hiện giữa lòng bàn tay mình nằm trong bình nước này, tưởng Đức A Di Đà không đi cũng dễ, hay tưởng Đức Quan Âm không cũng dễ được. Xong rồi quý vị bắt đầu mới tưởng tượng là từ trong cái tâm của ngài đó mình đọc cái án A Na Lợi Tỳ Sa Đề Bệ Ra Bà Sa La Ni, mình tưởng tượng trong cái tâm của ngài nó đọc, chứ phải mình đọc ha, trong tâm nó rung động nha, cái âm thanh nó nằm trong cái tâm này nó rung động ra ha, mình đọc ăn là thành, khi rung động ra những cái phân tử nước này nó bị cái âm thanh nó rung động hết, nó biến thể hết ha, đàn ăn lại thì sẽ đề bệ ra bà sa li bằng đà bằng nãy bệ ra bà sa ra bằng như phấn hồn đồ luôn phấn ta bà ha à bà na lên lại bị sô la bằng đà bằng đà bằng như bệ ra bắc ra bằng như phật tu hồng phum phật tu pha ha phum tri nhìn phum à, họ sơ tập tiếng phạn không à. Nhưng mà bây giờ tiếng này vẫn lên nam mô Arya Mitapaya Tathagataya Rate Samyang Nimodayana Nyatna Amamate Matopave Mate Sampave Mate Rape Mate Sitte Mate Teje Mate Vikante Mate Vikanta Kamine Mate Kayana Kinyo Romana Nungnusura Rasawa Kamakle Sasayam Karo Harispaha. Đó là bài câu chú 10 cam lồ đó, câu chú này có 6 cam lồ à. Nhưng mà nó vẫn linh. không? Cái gì vẫn đọc cái câu chú này, nhưng mà giờ đọc mới giờ quen thuộc là đọc nó linh à, cái tâm mình nghĩ là từ đây nó có những cái bản nguyện Đức Phật, những cái rung động Đức Phật, những cái này nó sẽ biến thành ra những công đức Đức Phật hết. Thì mình cứ đọc vậy đó, đọc li bà để cầu ai cầu để đợi đến nha rồi để từ đây này để mà giờ để mình tưởng tượng ra, mình tưởng phải tưởng cái Đức Phật nằm đây nè. Thấy không? Bắt đầu tất cả những hào quang trong ngày nó bắt đầu nó bắn hào quang ra, thì trong mỗi hào quang nó có âm thanh thần chú, nó làm cho tất cả những cái này nó rung động hết. Nó biến thành rồi cái Nam Mô A Di Đà Phật, Dạ Đa Tha Chà Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha Di Đà Bà Tỳ A Di Đà Tha Mà Tỳ A Di Đà Ca Lăng Đế A Di Đà Ca Lăng Đa Dạ Di Ni Dạ Na Chí Đa Căn Lệ Ta Bà Ha Ma Ta Nam Nam Ban Tăng Ra A Na Lệ A Na Lệ Bi Sa Đề Tỳ Đề Ra Bạc Sa Ra Đà Lệ Bằng Đà Bằng Đà Nể Sa Ra Bằng Đi Phấn Hồn Đa Rôm Tấn Ta Bà Ha Tri Diêm Prum một biến. Rồi cho mình đọc tiếp, đọc đủ 21 biến. Còn nếu quý vị nào mà muốn trì cho nó ngon nữa, cứ trì hoài, trì rồi xong rồi để bàn thờ, mời mình sẽ đem tới. Xong rồi trì cái này xong xuôi rồi đó, thì không chú phóng sanh này khỏi cần đọc. Chú phóng sanh này ngày mai mình đọc. Mình đọc cái này để gia trì vô thôi, mình tưởng nó trụ vô đây. Trụ vô đây rồi cái mình cứ kết đàn á, thì mình sẽ đọc một cái bài tán Đức Phật. Hay gì Đức Phật sanh kim sắc gì đó. Nghe tướng hảo quang minh vô đẳng luân gì đó, bạch hà quyển chuyển ngũ tu di tám phương lên, mình đọc tại bài tán Đức Phật. Rồi nếu mà có thời giờ thì mình niệm Phật vô đây. Nam mô A Di Đà Phật, nuôi Phật tưởng trong này có tiếng niệm Phật nhân gian luôn này, đang luôn này. Rồi xong để bàn thờ. Rồi phải đảnh lễ tam bảo ba lễ bước ra. Xong, tôi để bàn thờ. Thì dùng cái này sau này mới gì tập cái này mà thành thói quen đó thì cái nước này nó trở thành nước giải nghiệp. Mình có thể mình dùng cũng được. Mình có thể mình cho những người nào mà mình muốn giải nghiệp cho người ta dùng cũng được. Đây là cái cách dùng cái tác pháp giải nghiệp mà bằng bộ pháp A Di Đà. Một cái pháp giải đà này đó thì nó phải liên kết với bộ pháp thất phần diệt tội và bộ pháp thủ lăng nghiêm thần chú, tại vì thủ lăng chú nó có năng lực quán đảnh rất là mạnh, giải nghiệp rất là mạnh, thành ta bỏ vô đây. Thì mình có tập vậy rồi, chiều nhớ nhà cái gì thấy có ai nghiệp chướng nhiều quá biết cứ tập làm thử rồi nước lạnh ai biết. Ta nói cũng như là mình nói thư phù vô đây vậy đó, thư phù vô, thư bộ pháp vô xâm cho uống thì người ta sẽ giải nghiệp. Thì giờ khi rồi xong xuôi đó thì ngày mai mấy người bắt đầu là khắc cái này theo, một người có một chai. Rồi mình giờ tới đó mình đọc kinh, đọc kiết rồi khi mà đọc kệ vân vân rồi cho bữa y xong rồi đó. Thì lúc đó mình Nam Mô Thì Bác Phật, Thiếu Phật cộng đồng mình rót. Rót mình đang đọc tiếp cái này vô đàng hoàng rồi bắt đầu là thiên giá, địa giá vô là xa đó là bắt đầu mình lau thả cho nó đi. Thả đi là nhờ tất cả những cái yết ma, yết đế gì nó hộ trì cho nó thả ra rồi người ta bắt không có được. Đại khái nhưng mà thực sự cái nước này đó mà nó thành, nếu mà tôi nghĩ nhiều người tập á nó sẽ linh lắm phải không, tại vì người nào căn tới Bồ Tát đâu có biết, nhưng mà nó rải chúng á thì bao nhiêu nó ra mấy ngày nó chết à, nó giải nghiệp cho nó thì phước báo mình thù thắng, mình mà cứu một chúng sanh mà nó thoát khỏi coi cái kia mà nó gọi là phù thắng lắm á, thì phước báo cả đạo tràng nó hưởng. Thì bây giờ tập nha, tập cái đó rồi ngày mai thì nói về chương Thái Chí và mặt chiên thông chương thì chấm dứt. Cái chương này là thuần túy về tịnh độ. Thì bởi vì mới thấy rằng là lối tu tịnh độ nó có nhiều cách tu lắm, mà nó cũng rất là dễ tu. Cái chương Đại Chí nó dễ tu vô cùng, tại vì không có hiểu thôi. Cái gì hồi nào ở giờ cứ tưởng cái niệm Phật nó bao giờ Phật là tu. Cái này cái nó niệm Phật mà niệm Phật này nó dở hơn cái phó rờ chạm để tu đó. Trời, cái giờ chạm mà biết tu được, nó an lạc hạnh phúc ngay cái rờ đó. Thì ngày mai sẽ biết. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, cảm ơn quý vị.